Nam Mô Bụt Tha Ya, ông Quảng Châu. Thành kính đảnh lễ Sư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Bảy, ngày 5 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Con Thóc mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Phật Tân Thuyết giảng câu chuyện trong ngày năm hạng người khó tìm ở đời. Với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nhiệt đảnh lễ Tam Bảo. Và con kính mời chủ trang Khơ Ly hoan hỷ đọc kinh lễ Tam Bảo ạ. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nhất tâm lành lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn phi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng diệu ngư thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lành lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền nhất ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng lưỡng thường trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hành, trực hành, lý hành, chân chánh hành, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tam bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sống xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ thì hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì với hành, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được tác tường ý lội phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát thanh. Nam mô Phật Tha Ya.
Dạ, kính cảm ơn chú Sang Kali, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, năm hạng người khó tìm ở đời. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Lạc Đẳng từ bi dạy nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa đại chúng, con rất cảm tạ tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một điều những chúng ta đi ở trong cuộc đời này đó là giá trị. Giá trị đặt ở đâu thì chúng ta thường hướng về đó. Cái gì quý, cái gì hiếm, cái gì mà chúng ta quan niệm rằng đáng giá thì chúng ta đi theo. Cái câu chuyện này là câu chuyện của những người lúc chân đi trong một lần thảo luận, họ đã nêu ra câu hỏi mà cái gì khó tìm được ở đời, và nó cũng là một điều rất là lợi ích cho chúng ta để chúng ta thấy rằng những người bình thường có quan điểm của bình thường, nhưng mà với một vị Phật, một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật thì Ngài lại có cái nhìn khác đi. Và đặc biệt là nói về cái quý giá thì Ngài lại nói về con người. Mà khi mà nói về con người quý giá thì con người thế nào gọi là quý, thì điều mà Đức Phật dạy có là sẽ làm cho chúng ta ngạc nhiên không biết. Mời quý vị lắng nghe phần chánh kinh khác, phần chánh kinh trước, và sau phần chánh kinh chúng ta sẽ cùng tỉnh về pháp tân từ giảng sư của chương trình hôm nay để nhận ra rộng rãi ý nghĩa của bài kinh. Xin mời cô trưởng khoa nghị đọc về phần chánh kinh.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Chánh kinh năm hạng người khó tìm ở đời. Hiền nhân khó tìm như ngọc trong đá. Tại đền thờ Sara Data. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali. Tại đại lanh chỗ giảng đường có nóc nhỏ. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Vesali để khách thực. Lúc bấy giờ khoảng 500 người Đức Sa Ví đang ngồi tụ họp tại đền Sarada. Và câu chuyện sau đây được khởi lên. 2. Sự hiện hữu của năm châu
sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của nữ báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này khó tìm được ở đời. Ba, rồi các người trước theo ví ấy đặt một người ở trên đường và hỏi, ở trên đường và nói: này bạn, khi nào bạn thấy Thế Tôn đi đến hãy báo cho chúng tôi biết. Người ấy thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền đi đến các người trước theo ví và nói: thưa quý vị, Thế Tôn bậc ai La Hán chính đẳng do Phật đã đến. Nay quý vị hãy làm những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Rồi các người lúc cha ví ấy đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên, đứng một bên, các người lúc cha ví ấy bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến Sarangala vì lòng thương tưởng chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến Sarangala. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã chọn sẵn. Sau khi ngồi, Đức Cha Ví ấy: này chắc Đức Cha Ví, hôm nay các ông ngồi tụ họp nói đến vấn đề gì? Và vấn đề gì giữa các ông đã bị gián đoạn? Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con đang ngồi tụ họp, vấn đề này được khởi lên: sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Và thế nào là năm? Sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của nữ ở đời. Sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này khó tìm được ở đời. 4. Đối với các ông, người Lích Ca Ví đang thiên nặng về dục. Cuộc nói chuyện y sứ trên dục được khởi lên: này các Lích Ca Ví, sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Và thế nào là năm? Sự hiện hữu của Như Lai bậc A-la-hán chính đẳng giác khó tìm được ở đời. Hạ người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được lời thuyết giảng về pháp là luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết pháp, về pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người biết ơn và nhớ ơn khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này, này các Lích Ca Ví, khó tìm được ở đời. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, cùng Chư Tôn Đức Ban Hiện Diện Tôn Kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị. Hôm nay cái mic này nó tốt, từ bữa giờ đổi cái mic này nó tốt á. Dạ. Yeah. Quý vị đã cho chúng tôi biết rồi, quý vị nghe rõ là cũng mừng rồi. Sợ nó trục trặc về cái mic rồi nói là nghe không được thì cũng bận tâm cái việc mà cái mic này. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Dạ, con cảm ơn thầy Thọ. Hôm nay chúng ta học qua với cái bài học với cái tựa đề là năm hạng người khó tìm. Ở trong cái bài kinh này được nói đến là Đức Thế Tôn ngài ngự tại Kesali. Bây giờ thì ngài trong một buổi sáng này thì bình khất thực, thì ngài đi qua thì những cái người Lý Sa Quy á bàn nhau về cái những cái điều mà người ta xem như là quan trọng là quý báu nhất của trong đời. Thì ở trong đó họ nêu ra ví dụ như ở đời á thì họ có những cái voi báu, tức là những cái con voi quý, rồi ngựa báu là những cái con ngựa quý, rồi ngọc báu, ngọc ngà, châu báu, san hô, mã não, những cái đó thì họ xem như là cái quý nhất. Rồi cái thứ tư nữa là họ nói rằng người nữ báo, này là nữ báo, tức là những người nữ có những cái đức hạnh tốt, và cuối cùng thì là người cư sĩ báo. Thì bây giờ Đức Phật ngài nói rằng các ông bàn luận những điều đó đó, thì bằng với cái tâm tham dục của mình, cho nên là mấy ông các ông nghĩ rằng những cái điều đó là những cái quý nhất ở trong đời, quý nhất ở trong đời. Vàng bạc châu báu ngựa báu voi báu, ngày xưa thì chúng ta biết rằng những cái con súc vật là như con voi hay là con ngựa là những cái con mà được xem như là thiện chiến, khi mà người ta sử dụng vào các phương tiện, ví dụ như là phục vụ cho cái việc mà chiến đấu ngoài sa trường, hay hoặc là những cái sản vật mà họ xem như là những cái sản vật quý nhất ở trong nhà, đó là voi và ngựa. Và ngọc ngà châu báu thì chúng ta cũng dễ hiểu rồi. Như vậy thì với cái lòng tham dục và lòng cái lòng tham dục, cho nên là những người này khởi lên nói lên những cái ý nghĩ của mình là cho rằng những cái điều đó, những cái điều mà voi ngựa hay là ngọc báu hay là nữ báu hay là cư sĩ báu là cái quý nhất trong họ đời của họ. Khi đó thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng do các ông thiên nặng về dục, cho nên các ông nói về những cái điều mà khởi lên cho là những cái điều đó là quý báu. Ở đây thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng ở trong đời sống thì quý vị biết rằng mỗi người có một cái nhìn cho rằng cái đó là cái quý hay là không quý. Rồi người đối với mình thì đối với ta thì ta cho rằng cái điều đó là quý, nhưng mà đối với người khác thì cái điều đó nó không quý, chẳng hạn như vậy. Những người mà có vàng bạc châu báu quá nhiều thì họ cũng không thấy rằng đối với họ là những cái điều đó là quan trọng lắm. Hoặc là khi mà mình có những cái điều gì nhiều rồi thì mình rất bình thường với lại những cái điều, với cái những cái điều mà mình đã có. Còn đối với những người mà không có thì cho rằng những cái điều đó là quý. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng ở trong cái nhìn của Đức Phật thì Đức Phật ngài nói rằng Đức Thế Tôn ngài nói rằng có những cái mà khó tìm ở trên đời. Ví dụ như chúng ta thấy rằng vàng bạc châu báu thì mọi người, người giàu ai cũng có, vua chúa cũng có, rồi cho đến những cái người thương buôn cũng có, quan quân cũng có ít có nhiều. Và vì vậy đó thì những cái thứ đó đó là những cái thứ mà chúng ta thấy rằng nó thường có ở trong đời. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài nói rằng có năm cái sự xuất hiện, hay là năm cái điều, năm cái đối tượng mà Đức Phật ngài nói rằng khó tìm ở trên đời này. Khó tìm ở trên đời này. Khó tìm là vì sao? Là vì chính những cái điều này đó, những cái đối tượng này, ví dụ như nói rằng đức chánh đẳng chánh giác là một cái sự xuất hiện của một đức chánh đẳng chánh giác là sự khó trên đời này. Hoặc là nói cái người mà chuyển nói về cái pháp của Đức Phật, thuyết giảng về giáo pháp của Đức Phật, pháp và luật của Đức Phật đó, thì cái người đó, đó khó tìm ở trên đời này. Cái thứ ba nữa là nói rằng cái hạng người mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật và hiểu một cách rõ ràng, hiểu một cách đúng đắn, thì đó là cái người khó tìm ở trên đời này. Và cái thứ tư là người mà sau khi nghe được cái lời giảng của Đức Phật rồi, lời giảng Phật ngôn rồi, mà người đó có thể đem ra ứng dụng và thực hành, thì cái người đó là khó tìm ở trên đời này. Và cái hạng người cuối cùng là hạng người biết ơn hay là nhớ ơn, thì đó là hạng người khó tìm ở trên đời này. Thì qua đây thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cho chúng ta thấy rằng những cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài nói năm hạng người khó tìm ở trên đời này, thì rõ ràng thì chúng ta thấy rằng ở trong cái mà Đức Phật Ngài gọi là khó, tức là khó tìm ở trên đời. Bởi vì nếu như chúng ta thấy rằng vàng bạc châu báu, những điều gì mà chúng ta nói muốn ở liên hệ với Phật, với đời sống này á, thì thật sự ra có người có ít có nhiều, hoặc không có sớm thì sẽ có muộn. Tức là nếu như vàng bạc châu báu của cải họ không có, thì bằng cách này cách nọ họ làm, hay họ nhiều bằng cách kia, thì họ có nhiều hay có ít thì sớm muộn họ cũng sẽ có. Nhưng mà đối với những cái điều mà Đức Phật Ngài nói ở đây, ví dụ như Ngài nói là cái sự xuất hiện của một bậc chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến chánh đẳng chánh giác thì chỉ cho Đức Phật toàn giác. Ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gotama của chúng ta, là Đức Phật Cồ Đàm của chúng ta đó, thì cái sự xuất hiện của Ngài là một cái sự hiếm có ở trên đời này. Và chánh giác tông thì cho chúng ta biết rằng cái sự xuất hiện của một đức chánh đẳng chánh giác ra đời thì rất là hiếm có. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái thời kỳ mà không có đứng chánh đẳng chánh giác ra đời thì có nhiều Đức Phật toàn giác, Đức Phật độc giác ra đời. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều vị Phật độc giác ra đời, độc giác ra đời, nhưng mà đấng chánh đẳng chánh giác ra đời thì chỉ có một vị duy nhất thôi, và phải trải qua một cái thời gian rất là dài, chứ không phải rằng một cái thời gian ngắn mà lại có xuất hiện của một đấng chánh đẳng chánh giác. Cái thời kỳ mà đấng chánh đẳng chánh giác ra đời thì chúng ta biết rằng cái giáo pháp đó còn lưu truyền dài, tùy vào mỗi một đức Phật, tùy vào cái tuổi thọ của chúng sanh mà cái giáo pháp của Đức Phật có thể tồn tại lâu hay mau. Nhưng mà nói cho cùng thì cái sự tồn tại của một giáo pháp của Đức Phật một thời gian dài như vậy, theo trong kinh Trường Bộ là cái tuổi thọ của loài người của chúng ta sẽ tăng đến 84.000 tuổi, và cho giảm cho đến khi nào 10 tuổi thọ. Cái 10 tuổi thọ đó, và hiện nay thì cái tuổi quân bình của tuổi thọ của loài người mình độ khoảng 75 tuổi, và khi nào giảm còn 10 tuổi thọ, và một thời gian sau thì do chúng sanh thấy cái việc mà sát hại hay là cái nghiệp, cái pháp bất thiện của chúng sanh làm nhiều quá đó, thì cái tuổi thọ của con người nó sẽ giảm đi. Và thấy vậy thì các chúng sanh mới có cái sự nỗ lực thực hành giới hạnh, thì bây giờ cái tuổi thọ tăng đến 84.000 tuổi, thì một lúc nào đó thì Đức Phật Di Lặc, tức là Đức Phật Mát Tây Giá sẽ ra đời. Thì chúng ta thấy rằng ngay cả một vị Phật mà cách một vị Phật trước và một vị Phật sau thì cũng đã lâu rồi. Chúng ta biết rằng một như Đức Phật Gotama của chúng ta đó là tu về hạnh trí tuệ, và cái thời gian bổ túc ba la mật của Ngài từ khi nguyện ở trong tâm cho đến khi mà thành chánh đẳng chánh giác thì cũng phải mất hết 20 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. 20 A tăng kỳ ở đây là chỉ cho cái con số nó rất là nhiều, giống như là ở trong cái ví dụ giống như là một cái cục đá mà vuông vức 16 do từ, cứ 100 năm có một vị thiên bay qua dùng miếng vải lao, mà lao đến khi nào mòn cái cục đá đó thì được gọi là một A tăng kỳ. Mà phải trải qua một vị mà tu về hạnh trí tuệ là có cái thời gian mau hơn là cái vị mà tu về hạnh đức tin và hạnh tinh tấn, thì cũng phải mất hết 20 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. 100.000 đại kiếp là chỉ cho một cái quả địa cầu sanh lên diệt đi là một lần của một đại kiếp, và 100.000 đại kiếp là 100.000 lần quả địa cầu sanh lên và diệt đi. Dạ quý vị còn nghe được không ạ? Alo. Alo, quý vị còn nghe được không ạ? Hình như chúng tôi vừa bị sự cố á. Dạ. Con cảm ơn quý vị. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Chánh Đẳng Chánh Giác Ngài ra đời á, không phải là như chư Phật tộc Độc Giác. Chư Phật Độc Giác thì ra đời nhiều vị đồng một lúc, nhưng mà chư vị Thinh Văn á, thì phải có được nghe pháp từ nơi Đức Chánh Đẳng Chánh Giác khai thị, thì cái chư vị Thinh Văn mới có thể giác ngộ được. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sự xuất hiện của một vị Chánh Đẳng Chánh Giác là cái sự hiếm và lâu lắm. Và khi mà Ngài xuất hiện như vậy đó thì mang đến cái sự an lạc cho chư thiên và loài người rất là nhiều. Như trong kinh thì chúng ta được biết đến đó, tức là Đức Phật Ngài nói rằng Như Lai là một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời vì an lạc cho phần đông, vì an lạc cho đa số, vì an lạc cho phần đông và vì an lạc cho chư thiên và loài người. Cho nên là cái sự xuất hiện của một Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời đó thì Ngài lại là một cái sự xuất hiện của một cái sự hiếm có. Nhưng mà khi mà Ngài xuất hiện ở đời á, thì thật sự ra đó là chúng sanh á, trời và người cũng đều được cái lợi ích. Ngay cả chúng ta biết rằng khi mà Ngài giáng sanh thì Ngài giáng sanh thì cái sự rung động của cái chấn động của quả địa cầu, và cái lúc mà Đức Bồ Tát Ngài thành đạo cũng là sự chấn động. Dạ, Bồ Tát Ngài thành đạo cũng là sự chấn động. Và cái sự tịch diệt của một Đức Phật á, Niết Bàn của một Đức Phật là cũng là sự chấn động. Và do cái sự chấn động đó nó tạo nên cái mà để cho chúng sanh có thể thức tỉnh được, nhận ra được. Và khi chúng ta biết rằng một Đức Phật ra đời đó thì Ngài luôn luôn dùng cái pháp để mang lại cái lợi ích cho chúng sanh. Và những ai mà chúng ta biết rằng những ai có duyên gặp Ngài đó thì những chúng sanh đó đó, nếu như có dịp mà chúng sanh đó cúng dường để bát đến Ngài thì cũng được lợi ích. Hoặc là có dịp đảnh lễ Ngài, một đảnh lễ Ngài với cái tâm quan hỷ cũng được lợi ích. Rồi những ai mà nghe pháp từ nơi pháp của Ngài, thực hành theo pháp của Ngài thì những cái người đó cũng đều được lợi ích. Nói chung là khi mà sự xuất hiện của một bậc Chánh Đẳng Chánh Giác á, do sự hiếm có đó đó, thì cho nên là khi mà Ngài xuất hiện ở đời á, thì chư thiên và loài người và chư thiên và loài người đều được lợi ích và an lạc. Và khi những cái người, những chúng sanh mà có thể nhận được từ nơi lời dạy của Đức Phật và có một lần chiêm ngưỡng đảnh lễ hoặc một lần cúng dường một tâm với cái tâm quan hỷ, hay hoặc là khởi cái tâm quan hỷ quy ngưỡng từ nơi Đức Phật, thì cái chúng sanh đó đó cũng đều được cái lợi ích. Và cái lợi ích đó đó nó không phải là chỉ có một tồn tại trong một thời gian nào đó thôi, mà nó tồn tại trong một cái thời gian rất là dài. Mà chúng ta thấy rằng ngày nay mà trên thế giới này những người con của Phật, những người tu theo đạo Phật, những người mà quy ngưỡng từ nơi Tam Bảo, thì những cái người mà tu tập đó đó cũng đều được lợi ích là nhờ ở nơi tiếp nhận, nhờ ở nơi học hỏi và còn lưu trữ lại kho tàng pháp bảo lời dạy của Đức Phật một cách đầy đủ. Và sở dĩ vậy đó thì trên cái thế giới này các châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc chẳng hạn, thì những cái châu đó đó là đều có những cái tín đồ, những cái người Phật tử, những cái người tu Phật, những cái vị xuất gia cũng như là những hàng cư sĩ. Và vì vậy đó cho nên được cái lợi ích qua cái gì, qua cái lời dạy của Đức Phật, qua hiểu cái những cái giáo lý lời dạy của Đức Phật được ghi chép ở trong Tam Tạng Kinh Điển. Cho nên là Đức Phật Ngài xuất hiện ở đời đó, chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác mới đủ sức khai triển toàn bộ giáo pháp này. Và Ngài biết được cái pháp mà nó có thể dắt dẫn đưa chúng sanh đi đến cái sự hướng thượng, và biết được cái pháp mà nó dắt dẫn hay đưa chúng sanh đi đến sự thối đọa, Ngài biết được. Và Ngài dạy rõ rằng rành rõ ở trong những cái điều mà Ngài dạy Vì vậy cho nên tuần tự ở trong pháp của Đức Phật á, Ngài biết được cái pháp mà nó ví dụ như nói đến cái pháp mà Ngài giảng á, thì nó có thứ lớp, và có thứ lớp từ thấp lên cao. Ngài cho chúng ta biết rằng cái vị ngọt của ngũ dục, rồi Ngài cũng dạy cho chúng ta biết rằng quả báo của các tội trời, hay là sự nguy hiểm của các dục, hay hoặc là sự xuất ly của các dục. Và Ngài cũng thấy rằng Ngài cũng gọi lại cho chúng ta thấy rằng những cái điều mà Ngài dạy đó, là khi mà một người hiểu được, tin được, thực hành được, thì những chúng sanh đó đều được lợi ích. Cho nên cái sự lợi ích đó đó, nó không phải chỉ có trong một thời gian nào đó, hay hoặc là dành riêng cho ai, và dành riêng cho trời, hay dành riêng cho người, hay dành riêng cho một sắc tộc nào, mà tất cả những chúng sanh, tất cả những chúng sanh, những ai quy ngưỡng và tín ngưỡng ở nơi lời dạy của Đức Phật, thì những chúng sanh đó đều có được sự lợi ích là như vậy. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật Ngài nói rằng ở trong kệ ngôn Pháp Cú có một câu rằng vui thay Phật ra đời, Sukha Buddhanang Upado, tức là cái sự hạnh phúc của loài người và chư thiên đó là được cái sự diễm phúc mà khi mà Đức Phật Ngài ra đời như vậy, thì bao nhiêu những người đó đó có những cái sự lợi ích khi mà họ tiếp nhận lời dạy của Đức Phật và quy ngưỡng ở nơi Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Và ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này cũng có nói là một bậc chân nhân, một bậc chân nhân xuất hiện như như là một bậc chân nhân chỉ như là Đức Phật chỉ vậy, mà xuất hiện ở đời đó thì giống như là một cái cơn mưa mà chín mùi, thì nó làm cho những cái cây cối đó, làm cho những cái cây cối có thể trổ xanh nhành lá, trổ xanh hoa quả và được nhiều cái bội thu. Thì sự xuất hiện của Đức Phật đó, không phải là chỉ có lợi ích cho ai hay là một người nào đó, mà lợi ích từ thấp đến cao, từ trên đến dưới. Từ thấp đến cao có nghĩa là thấp lắm thì người đó cũng an lạc, có phúc an lạc, tạo phúc an lạc cho cõi người. Cao thêm một chút nữa là an lạc cõi trời. Nhưng mà cao nhất á, tức là sự tối thượng nhất ở trong sự an lạc đó, đó là sự chấm dứt sanh tử luân hồi, đó là niết bàn. Như vậy sự xuất hiện của Đức Chánh Đẳng Chánh Giác là sự hiếm có ở trên đời, như là một cái báu vật ở trên đời mà quý có, hiếm có, là như vậy. Cái thứ hai mà Đức Phật Ngài nói ở đây, cái hạng người mà có thể vận chuyển cái pháp bảo của Đức Phật được, tức là nói pháp của Đức Phật được, và nói pháp của Đức Phật được. Ở đây thì chúng ta biết rằng nói thì ai không nói được, và nói người ta có thể dùng một bài thuyết trình, và dùng một cái bài thuyết trình để người ta nói về cái chủ trương của người ta, hoặc là người ta đưa cái chủ thuyết của người ta để cho người khác nghe, chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe nói đến cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì nói đến những cái người mà có thể có cái khả năng chuyển tải toàn bộ lời dạy của Đức Phật thông qua Tam Tạng Kinh Điển. Bởi vì sao? Cái giáo dục mà Phật giáo Đức Phật Ngài dạy ở trong Phật giáo á, mà Đức Phật Ngài dạy ở đây á, nó không phải là cái giáo dục mà hướng nghiệp, mà là giáo dục mang đến cái sự hướng thượng. Tức là nếu như một người thực hành á, thì sẽ được an lạc ở trong đời sống hiện tại này, và an lạc ở trong tương lai. Ví dụ như một người mà hiểu được cái qua lời dạy của Đức Phật, qua những điều mà Đức Phật Ngài ban hành đối với những người cư sĩ là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu chẳng hạn, hoặc là Đức Phật Ngài dạy rằng những cái điều đó đó mình giữ gìn được, là tránh những cái nghiệp xấu để không có những cái quả báo xấu ở trong tương lai, hoặc hiện tại mình có được cái sự an vui. Hoặc là Đức Phật Ngài nói rằng ở đời này nè, nó có những cái mà làm cho tâm của mình nó bị chao đảo, chao động, và do mình nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cái sự nghiệp, nghĩ về công danh, nghĩ về những cái mối liên quan mà nó ràng buộc mình, và tâm của mình nó có lắm lúc mình chao động và khổ sở, khổ lụy gì bởi những cái cảnh thay đổi, khổ lụy gì bởi những cái sự bất toại nguyện ở trong đời sống. Rồi khi mà mình có những sự khổ lụy đó, đó thì thường là gì? Phát xuất từ ở cái tâm vọng móng của mình, cái tâm trao động của mình. Mà Đức Phật ngày dạy rằng hãy gìn giữ cái tâm của mình, đừng để trao động những điều đó. Dạ, đừng để trao động những điều đó. Và khi mà mình gìn giữ cái tâm của mình đó, được an tịnh, thì cái cảnh nó có thay đổi, cái cảnh nó có biến diệt như thế nào thì tâm của mình vẫn giữ được ở một mức trung hòa. Tức là mình không giao trao động trước một cảnh vui hay là trước một cảnh buồn. Như vậy thì mình giữ được cái tâm của mình, tức là mình tạo cho có cái sự an lạc ở trong đời sống hiện tại này, phát xuất từ ở cái điều mà mình nghe lời dạy của Đức Phật. Chúng ta biết rằng nếu như mình nói là những cái người mà bao nhiêu người bây giờ người ta đang ở ngoài phố thị, ở nơi mà phồn hoa đô hội, hoặc là ở nơi những nơi mà giải trí vui chơi, nhưng mà nếu như bao nhiêu người được bao nhiêu người ngồi nghe pháp của Phật, được bao nhiêu người ngồi nghe pháp của Đức Phật, rồi cái người nghe đó nó có hiểu và có thể có khởi được niềm tin hay không, thì cái điều đó nó cũng còn nó có thể ít dần đi. Nhưng mà được bao nhiêu người, nếu như chúng ta so rằng bao nhiêu người nghe pháp của Đức Phật, ví dụ như chúng ta biết rằng ngày nay đó có nhiều nguồn tư liệu khác nhau, chúng ta gặp được cái lời dạy của Đức Phật xem như là gốc cội hay là nguồn gốc chính xác thì được mấy. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ngày nay có nhiều người họ cứ nói rằng cái gì cũng đưa ra một cái câu gì đó. Hôm nào chúng tôi thấy rằng những cái câu như 10 câu ở trong tâm niệm, rồi 10 câu ở trong lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật ở trong đó là có những điều nhẫn, rồi những cái điều gì liên quan đến danh vọng gì đó. Nhưng mà người ta cứ nói là lời của Phật dạy. Thật sự thì lời của Phật dạy có những cái điều khan nhẫn ở trong đó, nhưng mà không phải là trong chúng tôi đọc hết ở trong 10 điều đó đó thì không phải là lời nào cũng là lời của Phật dạy. Có những lời của những cái người hiền nhân, những cái người hiền họ nói lên, thì chúng ta cũng phải phân biệt được cái lời nào là lời của Phật, lời Phật ngôn, lời nào là lời thánh ngôn, lời nào là lời của hiền nhân, lời nào là lời của triết nhân, lời nào là cổ nhân nói. Thì chúng ta nếu như mà chúng ta phân biệt được những điều đó, rành rập những điều đó, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn chính xác hơn khi mà chúng ta gom chung vào. Khi mà chúng ta không có được cái sự phân định rõ ràng như vậy thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái điều gì cũng là Phật ngôn. Thì chúng ta cũng cần phân biệt. Ngay cả trong kinh Tạng Pali, bài kinh nào mà Đức Phật thuyết thì chúng ta thấy rõ nguồn gốc Đức Phật thuyết. Bài kinh nào Ngài Xá Lợi Phất triển khai thì cũng thấy rõ Ngài Xá Lợi Phất triển khai. Hoặc là một vị thánh đệ tử của Đức Phật, Ngài nói ở một bài kinh nào thì nó có rõ ràng ở điều đó. Thì chúng tôi muốn nói điều này, tức là những cái gì mà được gọi là một người mà có thể đủ khả năng diễn thuyết lời dạy của Đức Phật theo cái gọi là trình tự trước sau rõ ràng, hoặc là văn cú rõ ràng, hoặc là rõ ràng ở trong những cái thứ lớp mà một người nghe có thể hiểu, có thể thực hành được. Bởi vì cái pháp của Đức Phật ấy, chúng ta thấy rằng một người triển khai, giống như trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng pháp của Như Lai đó là nói có văn nghĩa cụ túc, toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối. Khi mà văn nghĩa cụ túc thì chúng ta nói rằng đến cái văn cú ở trong cái câu nói của Đức Phật, thì những cái câu nói của Đức Phật đó, nó không thừa cũng không thiếu một câu một chữ. Nhưng mà ở nó có thể toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối. Có nghĩa là pháp của Đức Phật á, nhìn cái chung thì chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng nêu rõ về những cái pháp bất thiện để cho chúng ta thấy, để tránh không làm theo những điều đó. Và đặc biệt là Đức Phật Ngài giảng về những cái pháp mà đưa đến sự hướng thượng, đặc biệt là nói đến con đường giới định và tuệ. Cho nên là nói chung ở trong 37 phẩm trợ bồ đề, tứ niệm xứ, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, chẳng hạn là như vậy.
thì những cái điều mà để nhằm tập trung ở trong cái tuệ đó, và Đức Phật ngày dạy về con đường giới định tuệ, những ai mà muốn thoát con đường đau khổ luân sanh tử luân hồi thì phải thực hành giới định tuệ hai con đường bát chánh đạo. Và cái người mà thứ hai ở đây là người mà có thể có khả năng mà thuyết pháp, có nghĩa là khơi dậy cái niềm tin của cái người nghe. Khi mà người nghe có thể nghe một ngày một chút thì người đó khởi được cái niềm tin, tinh tấn lên thiên, và khơi dậy những cái lòng dịch dậy những cái sự tinh tấn của họ, làm cho họ có cái sự tinh tấn ở trong những cái thiện pháp. Và những ai mà nói pháp mà khơi dậy những cái tâm của họ, giúp cho tâm của họ được có cái sự chánh niệm, thì ở đây chúng ta thấy rằng một người mà Đức Phật ngày nói hiếm có trên đời, đó là có thể thuyết pháp và luật của Đức Phật. Ngày xưa thì pháp và luật là chỉ cho kho tàng pháp bảo của Đức Phật, pháp và luật là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng tập trung lại những cái lời dạy của Đức Phật, pháp của Đức Phật cũng chỉ rõ là những cái pháp mà đưa đến cái sự hướng thượng ở trong cái đời sống tu học. Giống như là Đức Phật ngày nói rằng cái pháp của Đức Phật á, là độ cho con người dứt khỏi cái lòng tham, độ cho con người, đưa cho con người dứt khỏi lòng sân, đưa cho con người dứt khỏi lòng si. Như vậy thì độ người dứt tiệt si lầm á, thì đức càng thêm lớn, phước càng thâm sâu. Như vậy thì ở đây một người chuyển tải giáo pháp của Đức Phật, tức là thuyết giáo pháp của Đức Phật, là nhằm để khơi dậy cái niềm tin cho cái người nghe, có thể tăng thêm cái niềm tin chân chánh ở trong cái người tu Phật, và là khơi dậy cái sự tinh tấn cho họ có cái sự tinh tấn, và làm cho cái sự tính tâm, làm cho cái sự chánh niệm của tâm của cái người nghe có thể tăng thêm sự chánh niệm, là được cái sự lợi ích là như vậy. Và cái người thứ ba ở đây Đức Phật ngài nói rằng cái người mà hiểu được giáo pháp của Đức Phật, hiểu được giáo pháp Đức Phật, đó là hạng người hiếm có ở trên đời. Vì sao? Ở đây chúng ta biết rằng như hôm nào đó chúng ta có cái bài học nói đến cái trí tuệ đó, và cái trí tuệ một cái người trí tuệ rộng lớn, rồi một cái người trí tuệ bất giới, rồi có một người trí tuệ nhỏ, tức là trí tuệ không được, cái người ngồi tại chỗ nghe cũng không hiểu, nhưng mà có người thì ngồi tại chỗ hiểu, nhưng mà đứng lên thì quên hết, cũng không nhớ hiểu được. Và hoặc là cái người thứ ba thì cái người mà có cái trí tuệ rộng lớn, ngồi tại chỗ nghe cũng hiểu, mà khi mà đứng lên cũng hiểu, và một thời gian sau cũng hiểu. Và như vậy thì cái người mà hiểu được pháp của Đức Phật á, giữa cái người nghe và cái người hiểu, giữa hai cái điều này đó, nó khác nhau hoàn toàn. Nó khác nhau là cái người nghe là nghe ai cũng nghe như nhau, nhưng mà để có cái người mà có hiểu được á, thì nó lại ít hơn là cái người nghe. Ví dụ như chúng ta thấy rằng 100, 200 người, hoặc 300, 400 người, hoặc 500, 300 người nghe, nhưng mà có mấy người hiểu, và hiểu mỗi người cách có một cách hiểu khác nhau, hiểu Phật pháp khác nhau. Nhưng mà nếu như mà hiểu ở đây có nghĩa là mình hiểu là gì? Thứ nhất là mình do cái sự chú tâm của mình, và nghe mà mình có sự chú tâm mình không để những cái hoàn cảnh ở bên ngoài, âm thanh hay là hình ảnh, nó có thể, hoặc là tâm của mình suy nghĩ về một cái điều gì đó, nó làm cho tâm mình không thể nhớ chú tâm để nghe suy nghĩ những điều đó. Cái thứ hai nữa là mình phải có cái sự chú ý, mình có cái sự chú tâm. Thứ hai là mình phải có cái sự khéo tác ý trong đó, và khéo suy nghĩ, khi nghĩ làm sao qua một câu Phật ngôn. Khi mà Đức Phật ngài dạy rằng bản chất của thế gian là vô thường khổ, thì mình suy gẫm lại coi phải là khổ hay vô thường hay không. Nếu như mà mình suy gẫm lại và mình đem cái điều Phật, những cái câu Phật ngôn như vậy mình suy nghĩ, hoặc là Đức Phật ngài nói rằng những cái pháp mà đưa đến cái sự hướng thượng đó, như là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, thì mình suy xét là thế nào là chánh kiến, thế nào là chánh tư duy, hoặc là thế nào là chánh ngữ, hoặc là thế nào là chánh niệm, chánh định. Khi mà mình có một cái suy nghĩ như vậy là làm cho tâm của mình tức là mình có một cái tác ý làm sao ở trong tâm của mình, khi mà mình nghe được điều đó, cái niềm tin mình khởi cái niềm tin lên, càng tin tâm càng khởi cái niềm tin vững chắc lên thêm khi mà mình nghe cái Phật ngôn, câu Phật ngôn đó, hoặc là từ cái việc nghe đó để rồi mình giữ vững cái sự tinh tấn của mình. Trước đây thì mình nghĩ rằng cái sự tinh tấn của mình ít, thì bây giờ mình hiểu được qua câu Phật ngôn. Về quý vị biết rằng mình nghe đó là giống như là một ngày một chút như vậy, và thấm một ngày một chút. Thật sự ra đó, một bài pháp mình nghe đó, cái vị giảng sư này giảng cũng bài pháp đó, nhưng mà giảng sư này giảng thì có cái ý hay như thế này, nhưng mà vị giảng sư khác thì có một cái ý hay khác. Từ ở cái việc cất nhạc đó, mình nghe với cái cách nghe mà giống như mình nghe mà mình không phải là tìm lỗi, mà nghe là tìm thấy rõ ở cái lý pháp trong mỗi cái câu Phật ngôn mà cái vị giảng sư đó giảng thuyết cho mình nghe. Thì khi mà mình nghe như vậy đó, mình có thể suy nghĩ và mình khéo tác ý làm sao cho cái niềm tin của mình càng lúc càng tin hơn. Cái người mà người ta tin Phật á, người ta tin Tam Bảo á, bằng cái tình niềm tin dân gian á, tín ngưỡng dân gian á, hoặc là nghĩ ông Phật là linh, Đức Phật là linh, hoặc là nghĩ ông Phật phù hộ, hay hoặc là nghĩ rằng ông Phật là một thần linh gì đó, thì cái niềm tin đó đó nó khác với cái niềm tin của một người chân chánh, một người Phật tử chân chánh, hay là một người tu Phật chân chánh. Bởi vì họ suy gẫm qua Phật ngôn, họ cái niềm tin của một người Phật tử chân chánh, họ suy gẫm qua Phật ngôn, họ đem ứng dụng ở trong cái đời sống thực tế của mình, để rồi mình thấy nó có cái hiệu quả. Hiệu quả khi mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật, thì từ cái việc hiệu quả mình thực hành lời dạy của Đức Phật, mình thấy hiệu quả như vậy, thì cái niềm tin của mình á, mình có trôi lăn như thế nào, mình có bỏ ở nơi nào, hay hoặc là năm dài tháng rộng đi nữa, thì cái niềm tin của mình nó vẫn vững. Thì cái niềm tin đó nó đi đôi với cái sự suy xét, hay là mình đi đôi với cái trí tuệ để mình phán đoán, mình suy nghĩ, suy gẫm ở cuộc đời, thì cái niềm tin đó nó vững chắc hơn. Khi mà mình có được cái niềm tin ở nơi lời dạy của Đức Phật, qua cái sự thực nghiệm lời dạy của Đức Phật, thì mình sẽ thấy rằng mình khởi cái niềm tin vững chắc, và từ đó trong mọi hoàn cảnh mình cũng tin tấn. Ví dụ quý vị biết rằng có lúc á, thì thân của mình nó cũng uể oải mệt mỏi lắm, và quý vị và chúng tôi cũng vậy thôi. Có lúc thì mình cũng bận nhiều cái công việc, rồi mình cũng phải lo nhiều công việc, rồi cái mình biết là cái thân của mình nó quẩy quải, thì nó tạo nên cái hôn trầm. Ở hôn trầm thì mình cái tâm nhiều buồn ngủ, tâm mình nó hạn chế suy nghĩ, thân của mình nó giả dự, nó buồn ngủ để làm cho mình khó chịu. Nhưng mà nhờ mình nghĩ rằng mình tin ở nơi cái lời dạy của Đức Phật, và mình nghĩ rằng mình tạo cái phước mà, thì mình vô nghe đây, mình vô ngồi mình nghe cũng là tạo cái phước trí cho mình. Rồi chúng tôi nói ở đây cũng là nhân để chúng tôi tạo phước trí, thí dụ như vậy, thì mình nghĩ là mình tạo phước, cho nên là vì mình tin ở nơi cái phước của mình, cho nên mình cố gắng mình có cái sự tin tấn lên thêm. Cho nên cái người mà hiểu giáo pháp của Đức Phật rất có giá trị, có lợi ích. Và cái người mà hiểu so với cái người mà không hiểu á, thì nó nhiều, cái người mà không hiểu nhiều hơn là cái người mà hiểu giáo pháp của Đức Phật. Thì giữa cái người nghe và cái người hiểu, thì cái người hiểu nhiều ít hơn là cái người nghe. Nhưng mà khi mà cái người mà nghe được giáo pháp so với cái người mà không nghe được giáo pháp, thì cái người mà không nghe giáo pháp nhiều hơn là cái người nghe giáo pháp. Và vì vậy ở đây cái người hiểu giáo pháp rất có lợi ích ở trong cái mà chúng ta suy xét, chúng ta chú tâm nghe, nhờ chúng ta chú tâm nghe, và là nhờ chúng ta khéo suy xét qua những câu Phật ngôn mà cái vị giảng sư họ trình bày cho mình nghe. Như vậy mình có lợi ích rất nhiều, có lợi ích rất nhiều. Và Đức Phật ngày nói đây là hạng người khó tìm ở trong đời, khó tìm trong đời. Chúng ta sẽ thấy rằng khó tìm là vì sao? Là vì cái sự nó ít dần đi, cái sự ít dần đi. Và cái hiểu ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái hiểu của lời dạy của Đức Phật, để rồi mình sanh được cái chánh tri kiến của mình, hoặc là mình sanh được cái niềm tin chánh tính của mình, hoặc là mình sanh được ở trong cái tâm thiện của mình nó có thể khởi lên, mà chúng ta có được một cái đà, tức là nền tảng để chúng ta có sự tiến bộ. Đó là hạng người thứ ba mà Đức Phật ngày nói là hạng người nghe mà hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Và cái hạng người thứ tư khi mà nói đến ở đây, tức là hạng người thực hành lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng khi mà chúng ta nghe hiểu rồi đó, thì chúng ta đem cái lời dạy của Đức Phật chúng ta thực hành, không phải là nó chỉ còn ở trong cái lý thuyết. Ví dụ như chúng ta thấy một cái đặc điểm là về pháp học của Đức Phật, thì Đức Phật về pháp của Đức Phật, về phương diện pháp học á, thì chúng ta thấy rằng mình hiểu qua kinh Tạng một câu, ở những cái câu Phật ngôn trong kinh Tạng, rồi mình hiểu ở trong những cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngày dạy ở trong luật, rồi mình hiểu ở trong những cái lời dạy ở trong luận, ở trong luận A Tỳ Đàm. Mình hiểu được như vậy là vì sao? Là nhờ mình có học, mình nhờ có hiểu, mình học nên mình hiểu. Là khi mà mình hiểu được cái căn cội nguồn của phiền não là gì, mình hiểu rõ, thì Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta là phiền não của mình là gì, là chỉ cho cái những cái phiền não là tham ái, là chấp thủ, là vô minh, là những cái pháp căn cội của cái việc pháp phiền não. Và chính những cái pháp phiền não này nó ngâm tẩm hay nó nhận chìm chúng sanh trong dòng sanh tử luân hồi. Khi mà mình hiểu được những điều đó đó, thì mình phải cần có những cái phương pháp. Như Đức Phật ngày nói rằng mình làm cái điều chi á, có những cái phương pháp thì mình sẽ được dễ dàng thành tựu, hay là dễ dàng thành công trong những cái phương pháp mà mình làm. Còn mình làm mà không có phương pháp á, thì mình khó bao giờ thành công, hoặc là có thành công thì cũng không bao giờ có được cái sự mỹ mãn ở trong cái điều mà mình làm. Như vậy thì ở đây giáo pháp của Đức Phật ngày nói rằng cái phiền não để mình thấy rõ nghiệp mình tạo là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện cho sanh cảnh vui, cảnh giới an vui, mà nghiệp bất thiện thì cho sanh cảnh giới khổ. Mình hiểu như vậy thì mình phải làm, mình tức là mình phải thực hành bằng những cái phương pháp, tức là thực hành bát chánh đạo, hay là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Mình có được cái thân khẩu ý tốt đẹp, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng sẽ được tốt đẹp. Thân khẩu được tốt đẹp là để mình ngăn chặn những cái nghiệp xấu, ngăn chặn những cái nghiệp xấu. Nó có ý nghĩa là ngăn chặn những nghiệp xấu, và nó làm cái tiền đề cho cái định tâm của mình sẽ, tâm của mình nó sẽ được định tĩnh. Như vậy là mình có được thân khẩu ý được tốt đẹp, có nghĩa là mình hoàn chỉnh về giới hạnh của mình. Hoặc là mình biết rằng cái tâm của mình là sự chao động do phiền não nó giới động, phóng dật, trạo hối, trạo cử. Hoặc là những cái tâm chao động đó nó làm cho mình phải bị lăn xăng ở trong các phiền trái là tham dục, sân hận, trạo hối, hoài nghi. Những cái tâm bất thiện những cái pháp phiền trái nó luôn luôn nó tạo cho mình một cái sự say đắm ở trong đó. Và vì vậy đó, mình phải tìm cái phương pháp nào đó là bằng cái định tâm, tức là mình dùng cái phương pháp thiền định, thiền chỉ hay là thiền quán, để rồi tâm của mình sẽ được định tĩnh và là được lắng dịu đi những cái phiền não. Thì cái pháp của Đức Phật á là để thực hành, chứ không phải là chỉ trong cái nghĩa là những cái lời dạy qua những cái lý thuyết không. Mà chúng ta có biết rằng pháp của Đức Phật á có ba, là pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học là chỉ cho tam tạng kinh điển ở trong đó, thì tam tạng kinh điển là những lời dạy của Đức Phật qua những cái pháp môn, qua những cái pháp môn tu học để hướng thượng, qua những cái pháp bất thiện mà Đức Phật ngài chỉ rõ, qua những cái pháp mà nó hình thành, cấu tạo nên những cái pháp hữu vi liên quan đến đời sống của chúng sanh ở trong các cõi. Thì đó chính là những cái pháp mà Đức Phật ngài chỉ rành rõ cho chúng ta thấy rõ là như vậy. Khi mà mình hiểu được như vậy á, thì mình đi qua bằng những cái hiểu qua cái lời dạy của Đức Phật qua tam tạng kinh điển rồi, thì mình phải đi vào cái sự thực hành, chứ không phải là còn chỉ ở trong cái nghĩa là chúng ta học không, mà chúng ta phải hành, tức là hành lời dạy, hành giới, hành tuệ, tức là hành những cái phương pháp để đưa làm lắng dịu đi những cái phiền não, hay hoặc là đoạn trừ đi những phiền não. Thì cách mà chúng ta tu tập đó là con đường đạo đế mà Đức Phật ngài dạy, chứ không phải là chỉ giới hạn ở trong cái pháp học, mà chúng ta phải bước đi xa hơn là pháp hành. Và cái đích điểm cuối cùng là chúng ta phải làm là sao để chứng đạt được đạo quả, đó là pháp thành, tức là chứng được quả vị A-la-hán. Thì khi mà chứng được quả vị và vị vô sanh á, tức là không còn tái sanh, do đoạn diệt những phiền não không còn nữa. Vì vậy cho nên là vị đó chính quả A-la-hán, không còn tái sanh nữa, gọi là vô sanh. Và do vô sanh á, cho nên không có diệt, không có sanh thì cũng không có tử, và đó là sự chấm dứt hoàn toàn, hoàn toàn sự hiện khởi của năm quẩn. Như vậy thì cái pháp của Đức Phật á, là có cái công năng hướng thượng, nó có cái khả năng làm cho chúng ta được an lạc trong đời sống hiện tại này, hoặc là đời sống tương lai, là quả báo tương lai chúng ta sanh làm người làm trời, chúng ta cũng được sự an vui, và cuối cùng là chúng ta được cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi, tức là tài sản của thánh nhân, chúng ta có được cái tài sản đó, hay hoặc là chúng ta hành rốt cái con đường phạm hạnh này, tức là giống như trong kinh Đức Phật này nói rằng là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, tức là những phiền não mà mình thực hành á, mình thực hành là do thực hành giới định tuệ đó mà đoạn diệt được những phiền não, chấm dứt được sanh tử luân hồi khổ đau, là mình đã đoạn tận những phiền não, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, và đặt nặng gánh, đặt cái gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta thực hành thì phải có phương pháp. Ở giống như ở trong kinh Trung Trung Bộ, ở cái bài kinh Phu Di đó, Phu Mí Chá đó, thuộc Trung Bộ đó, thì Đức Phật này có nói là cái người mà nấu dầu đó, và cái người mà nấu dầu á, khi mà tôn giả Phu Mí Chá, Phu Mí Chá nói với cái ông cái vị vương đó như vậy, thì ở đó Đức Phật ngài nói rằng cái vị vương tử khi mà hỏi tôn giả Phu Mí Chá, thì tôn giả Phu Mí Chá ngài mới trả lời rằng giống như cái người mà nấu dầu, cái người nấu dầu không phải là chúng ta bỏ cát vô trong đó rồi chúng ta ép ra, chúng ta xay ra, mà chúng ta nấu đun lửa lên mà chúng ta lại nó ra dầu. Dù chúng ta có cầu nguyện hay không cầu nguyện thì cái phương pháp ban đầu chúng ta đã làm nó đã sai rồi, thì không thể ra dầu được, mà chúng ta đã bỏ vào bằng cát thì không thể nấu ra dầu được. Cũng như là cái người mà nấu dầu đúng cách á, thì cái người đó phải rửa những cái chất đậu cho được sạch sẽ, là lọc lừa ra những cái cát bẩn dơ, rồi thì cái người đó xay nhuyễn ra, người đó nấu chín và người đó ép nó mới ra dầu được. Thì cái phương cách mà làm đúng như vậy, giống như Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà thực hành bát chánh đạo, mà cái người thực hành bát chánh đạo như vậy đó, làm đúng cái phương cách như vậy thì có thể đưa đến cái sự thành tựu đạo quả được. Còn cái người mà làm sai phương cách, tức là cái người mà có tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà kiến, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định á, thì cái người mà có những cái không có bát chánh đạo mà lại có tà niệm, tà tinh tấn, tà tư duy, tà kiến như vậy, thì cái người đó giống như là cái phương pháp nó đã sai rồi, thì cái người đó có cái người đó đó họ đã làm cái phương pháp sai, cho nên là không thể nấu thành dầu được. Như vậy thì ở trong cái cách mà Đức Phật ngài dạy, cái phương pháp của ngài là thực hiện hành con đường giới định tuệ, hay là con đường bát chánh đạo, mà người người ai ai cũng thực hành như vậy để làm đúng phương pháp thì sẽ thành tựu quả vị. Và cái người thứ năm mà Đức Phật ngài nói khó kiếm ở trên đời này đó, chính là chỉ cho cái người biết ơn và cái người nhớ ơn được. Khi mà mình biết ơn, chúng ta biết rằng khi mà nói đến cái người biết ơn á, thì thật sự ra nhiều khi rồi mình chỉ biết ở trong cái nghĩa lời nói, hay hoặc là mình có thể biết ở trong cái việc gì đó, hoặc là có người nào đó vì cái ơn của mình, mình có người thì trong cả đời cũng phải không nhớ ơn được. Hay hoặc là đối với cái người tu á, thì chúng ta biết rằng cái ân đức của Tam Bảo là ân đức cao dài, đặc biệt là Đức Phật ngài có bi đức, trí đức và tịnh đức. Ngài có cái ân đức mà ngài đã dành bao nhiêu cái thời gian, bao nhiêu kiếp để ngài hy sinh cái mạng sống này, cuối cùng để nguyện để trở thành Phật quả, ngài tiếp độ chúng sanh. Thì cái ân đức mà Đức Phật ngài để lại đó là vì sao? Là chúng ta biết đến cái ân đức của Phật. Khi mà chúng ta biết đến cái ân đức của Phật thì chúng ta tri ân cái ân đức của Phật qua biêu đức, trí đức và tịnh đức đó, ngài có được những điều đó, có lòng từ bi rộng lớn, có trí tuệ bao la, và có một cái sự tịnh trong tâm, tịnh trong sáng. Thì ở đây khi chúng ta biết đến cái ân đức của Phật là cái người mà luôn luôn, ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng cái vị tỳ kheo đó biết đến cái ân đức của Phật, rồi cái người đó khởi cái tính tâm ở trong giáo pháp của Đức Phật. Như Đức Phật ngài nói rằng vị tỳ kheo mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm pháp, sẽ không rời bỏ chánh pháp. Khi mà mình có nghĩ tưởng nhớ đến cái ân đức của Phật, ân đức của pháp, thì mình sẽ lấy cái pháp á làm cái nguồn sống của mình, làm cái sự hoan hỷ của mình. Khi mà mình có được những điều đó đó thì mình luôn luôn khởi cái tâm của mình hướng đến cái sự biết ơn đối với Phật Pháp Tăng. Mà một người mà có cái sự ghi ân đến Phật Pháp Tăng á, thì cái việc mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta nhiều cách. Thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài không phải là để cho chúng ta phải ghi ân ngài, không phải là ngài làm một cái hình ảnh để cho chúng ta bái lại ngài, mà do ngài đã, tức là đã đoạn tận được phiền não và đã giải thoát hoàn toàn và mang lại cái sự lợi lạc cho chúng sanh như vậy, cho nên là người chúng sanh nó thường lễ bái cúng dường đảnh lễ ngài. Khi mà mình lúc nào trong tâm của mình á nghĩ đến cái ân đức của Phật, lúc nào mình cũng ghi nhớ y ân đức của Tam Bảo Phật Pháp Tăng như vậy, thì mình luôn luôn thực hành cái lời dạy của Phật. Và không, Đức Phật ngài nói rằng không có cái sự cúng dường nào cao thượng bằng cái việc mà mình thực hành lời dạy của Phật. Bởi vì sao? Cái điều mà Đức Phật ngài mang lại cho chúng ta, ngài mong mỏi ở chúng ta, là Đức Phật ngài nói rằng mong sao cho chúng ta thực hành lời dạy để chấm dứt sanh tử luân hồi và thoát khỏi khổ đau. Thì cái điều đó là cái điều mà Đức Phật ngài hy vọng mà mong muốn ở chúng ta. Thì chúng ta, Đức Phật ngài nói rằng mình cúng dường Đức Phật bằng những cái lễ phẩm nhiều đi nữa, lễ phẩm hương hoa này đi nữa, thì cái lễ phẩm đó đó so với cái sự thực hành á, thì cái sự thực hành á là một lễ phẩm cúng dường cao quý nhất. Khi mà mình tri ân, biết ân đến với Đức Phật, thì mình phải thực hành lời dạy của Đức Phật, thực hành lời dạy Đức Phật. Và cái người mà thực hành lời dạy của Đức Phật á, sẽ có được cái sự an lạc. Chúng ta thấy rằng ngay tại những cái lúc cuối cùng á, trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì Đức Phật ngài có một cái câu ngài nói rằng này các thầy tỳ kheo, các pháp hữu vi là vô thường, các thầy hãy nỗ lực tinh tấn tu tập để đoạn trừ sanh tử. Như vậy thì cái việc mà cái điều mà Đức Phật ngài mong muốn cho chúng ta là ngài cho chúng ta thấy rằng các pháp hữu vi nó là thường, là khổ, và trong mỗi lúc, trong mỗi nơi, trong mỗi hoàn cảnh, các thầy hãy nỗ lực tinh tấn. Việc đó là việc quan trọng. Việc tinh tấn ở đây là việc chúng ta thực hành ở nơi lời dạy của Đức Phật, để chúng ta có được sự lợi lạc ở trong đời sống hiện tại này. Và vì vậy cho nên là cái thực hành lời dạy của Đức Phật đó, đó là sự cúng dường cao thượng nhất so với những cái sự cúng dường khác. So với những sự cúng dường khác, Đức Phật không mong chúng ta phải đảnh lễ ngài, không mong chúng ta phải cúng tế ngài, không mong chúng ta phải tôn xưng ngài, mà điều ở đây chúng ta, Đức Phật chỉ mong chúng ta là một điều là chúng ta hãy thực hành lời dạy của ngài để chấm dứt khổ đau. Và khi mà mình thực hành lời dạy của ngài chấm dứt khổ đau cũng là một cái cách mà chúng ta đáp ơn Phật, giống như vậy. Và đối với thầy tổ thì đối với một người, đối với quý vị thấy rằng đối với cha mẹ, đối với con cái thì cha mẹ là cái người mà có ân với con cái. Đối với người tu Phật của chúng ta thì Tam Bảo là ân đức cao dài đối với chúng ta. Đối với thầy tổ thì người đệ tử, đối với người đệ tử là thầy tổ là những người mà có ân với chúng ta. Thì cái người mà giống như người ta nói cái câu là cha mẹ mà tạo nên dáng dấp này, dáng dấp hình dáng này, nhưng mà thầy tổ đã tạo nên cho chúng ta có một đời sống tu học hay đời sống huệ mạng này. Như vậy thì chúng ta biết rằng chúng ta biết tu tập, chúng ta có giới hạnh, chúng ta biết tu tập thực hiện những cái thiện pháp là nhờ ở nơi Tam Bảo hay là ở nơi thầy tổ mà người đã trực tiếp hay là người đã gián tiếp chúng ta biết là khi mà nói đến thầy á, thì đối với bậc xuất gia có nhiều bậc, nhiều vị thầy lắm. Ví dụ như thầy Tế Độ là cho mình tu sa di, hay là mình cho tu tỳ kheo. Nói đến thầy thầy Yết Ma, tức là hai vị tiên ngôn sư tiên ngôn trước tăng chúng công bố và cho mình tu lên bậc trên, và cho tu lên tỳ kheo. Rồi thầy Giáo Thọ, tức là truyền đạt giáo lý lời dạy của Đức Phật qua kinh điển cho chúng ta. Rồi thầy Y Chỉ là chúng ta nương tựa vào đó chúng ta được lợi ích. Như vậy thì những cái bậc thầy đối với đời sống xuất gia thì có nhiều vị thầy như vậy. Và vì vậy cho nên là trong mỗi đời sống cũng nhớ ơn thầy, sống, thầy còn sống thì mình vâng lời, mình thực hành lời dạy của Đức Phật. Như trong lực á, thì Đức Phật ngài ban hành là một vị tỳ kheo, dù là xuất gia đi nữa cũng phải nương tựa ở nơi thầy Hòa Thượng Tế Độ 5 năm rồi mình mới được phép rời thầy đi một nơi khác tu học. Thì cách đó là cũng có nghĩa là mình sống gần 5 năm đó để mà mình học hỏi, để mà mình nương tựa, hoặc là mình có thể đầy đủ sự dày dặn ở trong cái thực hành lời dạy của Đức Phật, thì từ đó mình mới có thể được rời thầy. Như chúng ta nhớ rằng ngài Xá Lợi Phất đó, khi mà ngài còn là thanh niên Upatissá đó, thì khi mà ngài gặp được giáo pháp là chính là nhờ ngài A Xà Chí. Trên đoạn đường đi khất thực thì thanh niên Upatissá đó gặp được ngài A Xà Chí, hỏi về những cái phương pháp tu tập, hỏi thầy ngài là ai. Thì bây giờ ngài A Xà Chí mới nói lên một bài kệ, và sau khi mà nghe được cái bài kệ đó thì thanh niên Upatissá, tức là ngài Xá Lợi Phất, nghe và chứng được quả vị Tu Đà Quần. Nhưng mà về sau thì trở về quy ngưỡng và hướng dẫn ngài Mục Kiền Liên, cũng là một người thanh niên tên là Cô Lý Tá đó, về nương tựa và quy ngưỡng nơi Phật rồi đó. Thì sau hai vị trở thành vị thượng thủ sinh văn của Đức Phật. Nhưng mà mặc dù là trở thành một vị thượng thủ sinh văn của Đức Phật á, nhưng mà dù ngủ ở nơi nào, nghỉ ở nơi nào, mà hay biết rằng ngài A Xà Tí ở chí ở hướng nào, thì tự động ngài quy ngưỡng và ngài đảnh lễ hướng đó, là tối nghỉ thì ngài lại quay đầu về cái hướng đó để tỏ lòng tri ân đến với lại các bậc, những cái bậc mà đã có cái sự hướng dẫn mình từ ban đầu. Đó là cái pháp của một cái bậc hiền trí, cái bậc hiền nhân ở trên đời này, thường là các ngài thường làm như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta biết ơn cũng là một cái tâm niệm. Tức là chúng ta biết ơn và chúng ta nhớ ơn. Ở đây biết ơn là cách mà chúng ta thể hiện qua cách sống của chúng ta. Chúng ta đáp ơn là chúng ta phải thực hành lời dạy của Đức Phật để khỏi phải phụ lòng thầy tổ, và khỏi phải bỏ đi những cái công ơn mà Đức Phật đã dày công để là cái giáo pháp này mà chúng ta có được cái sự an lạc. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài nói rằng ở trong báu vật ở trong thế gian này đó, thì những cái báu vật vàng bạc châu báu phụ nữ, hoặc là voi báu ngựa báu, những cái thứ đó thì nó so với lại những cái điều này á, thì chúng ta thấy rằng nó vẫn dễ tìm hơn là những cái người, đặc biệt là Đức Phật ngài nói rằng cái người một bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, một bậc mà nói pháp của Đức Phật, một người mà nghe hiểu được giáo pháp của Đức Phật, và một người có thể thực hành được lời dạy của Đức Phật, và cuối cùng là người mà có thể tri ân hay là nhớ ân và đáp ân đối với Tam Bảo, đối với thầy tổ, hoặc là đối với cha mẹ, thì đó là một trong những người hiếm có ở trong đời này, những chúng sanh hiếm có ở trong đời này. Thì qua cái bài học này chúng tôi đến đây cũng chấm dứt cái bài học ở đây. Cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc và mãi mãi là bóng mát hướng dẫn người Phật tử, và xin chia đều quả phước này đến cho quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta luôn luôn được hưởng trong ánh hào quang của chư Phật. Và cuối cùng xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, hộ trì Tam Bảo, chư tăng được an lạc, Phật tử được an vui. Nam mô Bụt Thầy Giác, chúng tôi xin xuống mít.
sao thú kinh trình là về Phật tình. Và bây giờ tôi biết là thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu phần thảo luận hôm nay sẽ được kinh trình về được Pháp Đăng. Không biết Đại Pháp Đăng, Pháp Đăng không nghe được không? Xin được hỏi Đại Pháp Đăng là Đại Pháp Đăng có mặt ở trước máy và có nghe được không? Quý vị Phật tử chờ chúng tôi. Ô dạ vâng. Dạ. Đại Pháp Đăng, câu hỏi đầu tiên là ở đây Đức Phật Ngài đặc biệt nói rằng những vị Pháp Sư hay là những người mà có thể nghe Pháp của Đức Phật và có thể giảng Pháp, giảng dạy với Pháp của Đức Phật là điều khó tìm ở đời. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy rằng với số lượng tu sĩ đông đảo, những người thuyết Pháp của Đức Phật có rất nhiều, nhưng mà tại sao gọi là hiếm quý? Để Đức Phật Đăng có thể nói thêm một vài điểm mà cho chúng ta thấy tại sao những vị Pháp Sư thuyết giảng đúng với lời Đức Phật dạy, thuyết giảng đúng chánh Pháp là điều hiếm quý ở đời không? Xin thỉnh về Đức Phật Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng xin lễ Đức Tam Bảo. Kính anh lễ thân tòa Nhất Đẳng Đức Pháp Tăng, cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô nữ, kính chào Phật tử. Nói về những cái vị Pháp Sư thuyết Pháp thì có rất nhiều, mà tại sao đây còn gọi là khó tìm? Thì nếu mình nói rằng những vị Pháp Sư thì có rất nhiều, nhưng mà thật sự nếu mà so sánh với cái nhiều mà và cái ít đó, thì nhiều vị sư nhưng cũng có rất là ít những vị thuyết Pháp. Rồi nếu mình nói rằng nhiều những vị Pháp Sư, nhưng mà rất là nhiều những vị Pháp Sư thuyết giảng, nhưng mà rất ít là ít những vị mà hiểu được căn cơ trình độ chiến tranh. Bởi vì thường thì nếu một cái vị Pháp Sư mà biết thi hội, thi ngộ, thi độ, thi thời thì cũng rất là khó. Chúng ta thấy trong Kinh Tiên Vấn Đáp, ví dụ Ni Lăng Đà với Ngài Na Tiên Tỳ Kheo đó, nếu mà mình hỏi một cái pháp thâm sâu á, mà ở chỗ ồn ào, chỗ bến nước, là chỗ nhiều người qua lại, thì cái câu thâm thí đó, thì vị này cũng không nghe được trọn vẹn, vì cái tiếng ồn nó làm cản trở. Nên khi mình nói rằng một cái người thuyết pháp mà khó tìm được cái lợi đây á, là làm sao mà mình thuyết giảng cho người đó mà tránh những cái gọi là cái chướng duyên, chỗ nào có gió lớn, nếu mình thuyết thì cái người kia nghe cũng không có tập trung được, hoặc là cái chỗ nào có tiếng ồn qua lại, tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện ồn ào, hoặc là những cái chỗ mà người ta thường lai giảng mà đến, thì thường như vậy thì sẽ làm cho cái người phân tâm. Bởi chúng ta thấy khi mà chúng ta nghe cái cảnh thinh á, mọi cảnh nào lớn thì làm tâm mình chi phối. Bởi thường á, quý vị biết cái lỗ tai chúng ta nghe cảnh thinh, nhưng mà nhiều khi chúng ta gặp một cái tiếng đùng ầm nào đó thì tự nhiên chúng ta lại bị chi phối. Nên á, cái người mà thuyết pháp á, mà trình bày để mà hiểu được cho người ta hiểu được cái văn nghĩa cụ tốt, trình bày có thứ lớp cũng rất là khó. Nhưng mà khó cũng là cái chỗ mà cái hội chúng đó, hoặc là cái chỗ để trình bày đó nó phù hợp, nó cũng khó tìm ở trong tất cả những cái chỗ mà mình tìm, cái chỗ mà mình thuyết giảng. Như vậy thì mình nghĩ về Đức Phật Ngài nói cái vị Pháp Sư thì nhiều, nhưng mà thường thường chúng ta thấy những cái buổi lễ mình nghe Pháp thì thật sự mình lo âu cũng rất là nhiều, và cũng rất là nhiều những cái tiếng ồn ào chi phối cho mình cũng rất là khó để mình nghe. Nên khi mình nói rằng những cái vị mà Pháp Sư đó biết được những chỗ nào mà mình nghe mình có thể hiểu được, mình nghe có thể lãnh hội được, mình nghe mình có thể nắm bắt được toàn diện về cái bài Pháp đó thì cũng khó. Hay là cái vị Pháp Sư đó mà biết về cái nghĩa, hay là biết về cái Pháp, ví dụ những người cư sĩ đó họ hiểu cái từ này xuyên qua cái nghĩa đó, cái Pháp đó nó không có phù hợp với cái nghĩa, cái Pháp của vị Pháp Sư trình bày. Có nhiều khi, hoặc là những vị Pháp Sư trình bày á, mà trình bày về nghĩa hay Pháp á, ví dụ như thường thường á, mình thấy được những cái pháp mà liên quan với nhau mà làm cho cái người nghe mà họ sáng tỏ đó, nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Bởi vì thường thường á, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh mới nói tới người pháp sư thuyết pháp mà đồng ngữ, mà đồng nghĩa đồng pháp á, mà cái người cư sĩ cũng nghe đồng nghĩa đồng ngữ đồng pháp á, thì quả thật tạo rất nhiều phước báo. Qua cái sự lãnh hội đó, nhưng có nhiều khi á, cái vị pháp sư thuyết cái nghĩa này nhưng mà những cái người cư sĩ lại hiểu cái nghĩa kia, thành ra nhiều khi quý vị thấy nó không có đồng với cái nghĩa cái pháp. Nó cũng bởi vì ví dụ mình nói ví dụ như mình trình bày cái từ ngữ như là pi lá là giới, nhưng mà thật sự ra nhiều khi mình thấy giới, nếu mình nói giới trong cái ngũ giới hay là giới cái là tha tú, đó là giới trong cảnh giới hay nhãn giới nhĩ giới tỷ giới, thì nó cũng dùng cái từ giới, nhưng mà thực thường thì mình hiểu được cái ví dụ người đã đang trình bày cái pi lá là giới do như là ngũ giới, nhưng mà nếu mình hiểu nhãn giới hoặc là sắc giới hoặc là nhĩ giới hoặc là sinh giới đó, thì mình cũng hiểu cái giới theo kiểu đó nữa, thì nó không có đồng cái pháp với nghĩa với cái vị pháp sư. Nên thường thường á, rồi cái vị pháp sư mà khi trình bày cũng vậy, cái người chuyên nghe mà họ hiểu được á, theo đồng nghĩa đồng ngữ đồng pháp á, thì cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Còn đối với Đức Phật á, thì ngược lại ngài nói khó tìm là cái đối với vị đạo sư á, thì ngài trình bày ngài hiểu được cái pháp với nghĩa, và ngài hiểu được cái căn cơ trình độ của chúng sanh, nó khi họ hỏi cái gì, hỏi cái đó là cần phải hỏi lại, hoặc là hỏi cái đó để làm thinh, hoặc là hỏi cái đó để phân tích, thì Đức Thích Tôn ngài biết cái cách để ngài trình bày. Nên thường thường quý vị thấy một cái vị pháp sư mà có được cái khả năng như là Đức Phật ngài nói đó, thì cũng không phải là dễ có được đâu, phải rất là khó. Bởi vì thường thường chúng ta thấy một người mà nghe pháp mà cái vị pháp sư ấy dẫn giải trình bày mà theo nghĩa theo pháp với cái ngôn ngữ nó chuẩn mực để cho người đó hiểu được theo cái nghĩa cái pháp đó, nó cũng điều cũng rất là khó. Nên chúng ta thấy không phải bốn vô ngại giải mà Đức Phật này nói như là ngữ vô ngại giải, hoặc là pháp vô ngại giải, hoặc là nghĩa vô ngại giải, hoặc là có cái biện tài vô ngại giải đó, cũng rất là khó tìm được những cái vị như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong những cái vị pháp sư đó, thì có một vị pháp sư lỗi lạc, ví dụ như Đức Phật ngày trình bày về những cái vị pháp sư đệ tử của ngài lỗi lạc về như là biện tài hoặc là quảng thuyết, thì cũng không phải là nhiều, không phải là nhiều đâu, chỉ có một vị hai vị thôi. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy không phải là dễ tìm được những cái vị như vậy. Vì những vị như vậy đó thì biết cái cách để trình bày, mà làm sao trình bày á, những cái gì mà cần trình bày, vị đó cần trình bày vừa đủ cho cái người đó nghe và họ lãnh hội được. Còn nhiều khi mình thấy những vị pháp sư và trình bày đó, thì phải nói rằng làm pháp sư rồi á, thì mình mới hiểu cách. Nhiều khi mình trình bày cho một cái người nào mà hiểu vừa trình, nó cũng không phải là dễ đâu. Chính bản thân của mình thấy cũng không dễ, tại vì mình không có đo lường được cái tri kiến của những người nghe, nên mình cũng rất là khó mà mình trình bày vừa đủ cho những người đó nghe. Còn như là Đức Phật hoặc là các bậc thánh đó, thì các ngài biết được cái vừa trình để cho người đó. Quý vị cứ thấy như là cái câu chuyện của thanh niên Atula đó, mà đi nghe pháp nơi ngày Sariputta, ngày tiếp vị A Tỳ Đàm, vị này cũng không vừa ý. Đến ngày Anuruddha hoặc là tới ngày Ananda thì vị này cũng không vừa ý. Nhưng khi mà tới Đức Phật đó, thì Đức Phật này biết cái tâm của vị này là hay tìm lỗi. Nên nhiều khi mình thấy mình thuyết cho một cái người đó, bởi vì nhiều khi mình thuyết như vậy thôi, nhưng mà nhiều khi mình cũng không biết cái tâm nguyện của người đó, nên cũng rất là khó, và khó tìm được những người như vậy. Thì đây là một vài cái điểm con xin chia sẻ với cái câu của Thượng Tọa, không biết có đúng với cái hết cái ý của Thượng Tọa muốn trình bày trong cái câu thảo luận này không. Nếu còn gì thì không tỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, con xin cảm biết cho Thượng Tọa.
Đến chúng ta xin hỏi điện cho Pháp Đăng là ta đưa, hỏi trước sau cái câu mà điện Pháp Đăng vừa trả lời đó. Có nhiều người đó, họ nghĩ rằng mình là một vị giảng sư, vị pháp sư, vị thuyết pháp rồi. Thì họ không thích nghe pháp nữa. họ thích nghe pháp thêm được, và họ nghĩ là họ hiểu rồi. Nhưng mà cũng có những vị giảng sư, pháp sư mặc dù mình giảng pháp thuyết pháp nhưng mà vẫn thích nghe pháp, thích đọc kinh. Có gì khác biệt giữa hai vị này? Tại sao có vị pháp sư lại thích nghe pháp, có vị pháp sư không thích nghe pháp? Xin đại đức Pháp Đăng Hoan Hỷ có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm riêng tư của đại đức Pháp Đăng là lý do nào một vị pháp sư mặc dù là một vị pháp sư học hiểu nhiều kinh luật rồi nhưng mà vẫn thích nghe pháp, còn một vị khác thì hoàn toàn không thích nghe pháp? Xin tỉnh đại đức Pháp Đăng.
Dạ. Nếu một cái vị pháp sư đó mà thường thích nghe đó, vì cái vị này còn muốn trao dồi cái kiến thức hoặc là trao dồi cái cách trình bày là nên cái vị đó thường nghe nhiều cái cách của các vị giảng sư giảng. Còn hoặc là nhiều khi đó, thật sự cái bộ nhớ của mình đó, đối với kinh luật đó, thì không phải là mình coi xong là mình thuộc, mà mình thuộc xong mình thuyết giảng đầy đủ đâu. Theo con nghĩ rằng một cái vị pháp sư đó mà thuyết đó, mà đào sâu được nhiều mặt đó thì rất là khó, con nghĩ rất là khó. Và vị này phải là vị đã từng nghe rất là nhiều cái cách thuyết, hoặc là từng nghe nhiều cái cách giảng, hoặc là từng nghe nhiều cái cách trình bày về câu chuyện đó. Bởi vì nếu một vị pháp sư mà huấn luyện mình không ngừng đó, thì cái cách trình bày nó cũng phong phú. Cái cách trình bày cũng phong phú và biết làm sao để vừa trình với cái câu chuyện hoặc là cái vừa trình để trình bày cho người đó nghe. Con nghĩ cái đó là cũng đòi hỏi một thời gian rất là dài mà cái vị đó cần phải gọi là nâng cao cái tay nghề của mình đó. Mình phải nghe nhiều những vị pháp sư có kinh nghiệm, nhất là những vị trưởng lão. Hoặc là mình nghe nhiều cách của các vị mà nhiều khi có một cái học vấn về cái những cái pháp thế gian mà họ biết cái cách để ứng dụng, và nó cũng có là cái cách hay. Bởi vì cái nhiều khi á, một vị pháp sư mà nói văn thơ về những câu chuyện, những danh nhân, những ngụ ngôn á, mà hiểu được nhiều đó, thì con nghĩ rằng vị đó phải nghe và đọc rất là nhiều, nghe và đọc rất là nhiều, hoặc là nghe và học rất là nhiều nơi những cái vị pháp sư mà mình có dịp để nghe. Và cũng thường thì theo con nghĩ rằng nếu mình hiểu được cái tâm thiện và cái tâm bất thiện, mình nghe pháp là một cái tâm thiện, còn mình không thích nghe pháp thì có nhiều khi mình là một cái tâm bất thiện. Hoặc là nhiều khi mình nghĩ rằng vị đó không giỏi hơn mình, mình có cái tâm kiêu mạn như vậy, nên nhiều khi những cái tâm bất thiện nó có lên mình, tự nhiên mình không thích nghe những cái người chia giảng. Còn nếu mà thật sự mình hiểu rằng lúc bây giờ mình có tâm thiện hay tâm bất thiện, thì lúc mình nghe pháp là tâm thiện. Bởi vì mình thấy tâm thiện nó làm được 10 việc như bố thí, thì giới, tính pháp, tiếp pháp, cải tránh, tiêu kiến, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước hay trì hỷ phước. Còn nếu mình nói là thật sự mình là vị pháp sư rồi, nếu mình cung kính cái vị kia tiếp pháp mình cung kính thì cũng là tâm thiện. Nhưng mà ngược lại có nhiều khi mình không có thể hiện cái phương pháp đó, mình không thích nghe, mình bỏ đi. Nhiều khi mình bỏ đi không phải là lúc bây giờ mình đang tu thiền, mà nhiều khi do những cái phiền não tâm nó thúc đẩy mình đi chỗ khác, hoặc là thúc đẩy mình không có muốn chú tâm nghe. Còn nếu mà mình hiểu được thì mình chú tâm mình nghe, thì lúc bây giờ mình tác ý mình nghe những cái điều đó. Nếu mình nghe mình đã hiểu rồi đó, cũng như người Phật tử vậy, mình nghe những cái điều chưa từng nghe, mình ôn lại những cái lời đã nghe, mình làm cho mình cái suy kiến trong sạch, làm cho cái tâm mình tỉnh tính, thì cái điều đó là Đức Phật nói cái mình nghe pháp thì có những cái lợi ích như vậy. Bất luận là người nào cũng vậy thôi, mình nghe những cái gì chưa từng nghe thì mình, hay là những gì mình đã nghe rồi mình được ôn lại, hoặc là mình làm cho cái tâm mình trong sạch, làm cho suy kiến mình thanh tịnh. Như vậy thì mình hiểu được những cái điều đó là Đức Phật nó hãy nghe pháp có những lợi ích như vậy, còn mình không nghe thì nó không có cái lợi ích này. Bởi vì nhiều khi con ở gần sư trưởng vậy, thấy sư trưởng là một vị phải nói rằng từ thở rất là lâu rồi, mà sư trưởng vẫn là vị pháp sư rất là lâu rồi. Nhưng mà thường thường sư tăng giảng thì sư trưởng cũng nghe để coi cái vị đó trình bày, một là nghe để coi dạy cái vị đó cái gì cần dạy thêm, nghe nhiều khi coi cái vị đó trình bày như vậy nó có thể thu phục được người ta hay không, cái gì quá dài, cái gì quá ngắn để xây dựng này cho cái người đó. Bởi vì có một lần nó cũng thấy sư trưởng cũng thương một vị sư ghê lắm, nhưng mà sư trưởng nhắc thì rất là khéo, nhưng mà cái vị sư đó không có chịu nghe lời, rồi sau này vị đó bỏ không có giảng nữa. Cái đó là cái cách thất bại của mình. Bởi vì các vị trưởng lão mà nghe mình giảng đó, có nhiều khi đó là nghe để rồi bổ túc cho mình, nghe để chỉ dạy cho mình, nghe để phân tích những cái gì mà mình còn thiếu sót, thì con thấy cái đó. Nên những cái vị mà dù là những vị lớn hay là những vị nhỏ mà hãy nghe đó, thì làm cho mình có được những cái điều rất là đặc biệt. Nếu vị thầy đó, thì mình biết cách để dạy dỗ học trò, hoặc là nếu mà mình là một người đã nghe, hoặc là nhiều khi mình là vị đọc nhiều kinh điển, nhưng mà thật sự đó, cũng có nhiều lúc mình cũng quên chỗ này nhớ chỗ kia, chứ không phải là mình phải nhớ hoàn toàn hết. Đó là một vài cái điểm con xin chia sẻ trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng. Nếu có gì thì thỉnh Thượng Tọa trình bày cho em, và con xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Sư mới vào. Và con sẽ biết lại cho Thượng Tọa Nhất Đẳng.
Sau khi kính trình đại lý pháp này, bạch chúng con biết và thư vi Phật tử tiếp theo xin được có một câu hỏi thảo luận để thỉnh Thượng Tọa Đại Sư. Thì Phật Tử Sư trong bài học này Đức Phật nói rằng cái người nghe Pháp và lãnh hội được Pháp thì Đức Phật dạy là người khó tìm ở đời. Đa số chúng ta ngày nay rất là tự hào về kiến thức của mình. Mình có học hỏi, mình có chuyên nghĩa thì mình hiểu Phật Pháp rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là cái người mà nghe được Pháp của Đức Phật mà hiểu được lãnh hội được là khó tìm? Xin được cho một vài cái thí dụ không? Xin được thỉnh Thượng Tọa Đại Sư.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính thưa quý vị Phật tử, ở trong năm hạng người khó tìm, trong đó có hạng người là người mà nghe hiểu được pháp của Đức Phật là người khó tìm. Thì câu hỏi thảo luận từ gọi giáo cảnh vừa nêu, tại sao giáo pháp không phải dễ lãnh hội, và xin cho vài cái ví dụ. Ở đây trước hết thì chúng tôi xin chia sẻ về cái việc mà chúng ta hiểu giáo pháp, hiểu như thế nào gọi là hiểu một cách lãnh hội, và hiểu như thế nào không gọi là lãnh hội. Và người nghe pháp mà hiểu pháp đó, hiểu theo cái cách lãnh hội chân lý thì đó là người khó tìm. Dù rằng chúng ta có thông thạo ngôn ngữ, và khi trình bày một cái vị giảng sư, một vị pháp sư lý giải lập luận, chúng ta nghe những cái từ ngữ chúng ta không bị trở ngại, nhất là những cái từ Phật học vân vân. Nhưng mà cái hiểu của chúng ta là hiểu trên phương diện Vada Parama, tức là chỉ hiểu theo cái phân cú ngữ pháp, cái tiếng nói, chứ còn hiểu trên phương diện nghĩa sâu sắc á thì chúng ta khó lắm. Ví dụ như khi mà Đức Phật ngài thuyết về tứ đế chẳng hạn, thì khi mà ngài đề cập đến thế nào là khổ đế, đây sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, nhất phải gần là khổ, sầu bi khổ não là khổ, muốn cái điều nào mà không được là khổ, nó tóm lại ngũ thủ uẩn là khổ. Thì ngay cái chặng đầu thì chúng ta có thể biết là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, nhưng mà cho đến khi nói đến ngũ thủ uẩn là khổ, chúng ta không phân biệt được cái khổ của ngũ thủ uẩn là như thế nào. Nếu mà hỏi ra ngũ thủ uẩn thì chúng ta vẫn biết đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và khi nói đến khổ thì chúng ta chỉ hiểu cái nghĩa thông thường, phải là đói ăn, phải đói ăn rách mặt vân vân, thì cái đó là khổ. Nhưng mà thật sự ra ngũ thủ uẩn là khổ. Cái khổ đó chúng ta phải hiểu theo cái cách chuyên môn, hiểu theo cái kiểu hành khổ, chứ không còn là khổ khổ hay hoại khổ nữa. Hoặc là khi nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, chúng ta hiểu khi mà sanh ra thì nằm ở trên dũng phân và nước tiểu của mình, đó là khổ. Nhưng mà chúng ta hiểu cái khổ đó là chỉ theo cái khổ thường thức. Còn khi sanh là khổ, tức là hiểu theo một cách làm như thế nào để cho thấy rằng cái sự xuất hiện ở đời làm có một cái tác pha quá, có một cái thân, tức là mang cái dấu hiệu khổ. Rồi già là khổ, khi mà con người của chúng ta từ nhỏ lớn lên ăn uống rồi trưởng thành, già từng phút. Nhưng mà đối với thanh niên thanh nữ thì họ không thấy cái khổ đó, họ không biết là cái xác thân của họ đang bị già. Đang bị già tức là nó đang tiêu hao dần dần, tức kiệt. 5 năm rồi 10 năm sau, chính cái sự hao mòn của tế bào nó làm cho từ trẻ bắt đầu nó già dặn lên, người ta gọi là trưởng thành. Rồi từ già dặn lên thành thanh niên thanh nữ đó, mới bắt đầu đi đến cái chỗ trung niên, bắt đầu hơi mệt mỏi. Rồi cái sự già đó nó chi phối cho đến chết. Đến khi mà tuổi lão rồi thì lúc bấy giờ chân mỏi gối dùng vân vân. Người ta chỉ hiểu được cái danh từ già và cái danh từ khổ. Họ tưởng tượng ra là chỉ có cái người lớn tuổi 70-80 lụm cụm mới là khổ. Nhưng mà thật sự ra cái nghĩa mà nói rằng già là khổ, cứ mỗi một tế bào của chúng ta nó già đi thì bắt đầu nó bào mòn, nó làm cho thể xác kiệt quệ. Cũng như cây mà nó mọc lên, nó lớn lên, nó trưởng thành 5 năm 10 năm rồi bắt đầu chúng ta thấy cây đó dần dần có trái thưa hơn, và cái lá nó nhỏ hơn, đọt non nó không còn nhiều, nó không còn xinh xui xinh nước nữa. Đó là cái sự già của thảo mộc. Thì nói chung á, tức là chúng ta có thể hiểu được danh từ, nhưng mà để gọi là lãnh hội được yếu lý thì phải nói là khó thưa quý vị. Nếu như mà Phật tử người Việt nghe cái ngôn ngữ tiếng Việt thì ai nghe cũng được cả. Nhưng mà nghe xong rồi có lãnh hội cái chiều sâu của cái ngữ nghĩa đó để khởi lên cái tâm gọi là nhàm chán, viễn ly ly tham hay không, thì cái điều này quả thật là khó thưa quý vị. Bởi vì nếu là dễ đó, nghe pháp mà hiểu được lãnh hội pháp đó, thì người này sau khi nghe xong là đã sanh khởi pháp nhãn ly trần vô khấu, tức là đắc quả tu đà quần trở lên rồi. Cho nên cái hiểu của chúng ta bây giờ đó, khi chúng ta nghe pháp, cái hiểu đó là cái hiểu không lãnh hội, chưa lãnh hội. Còn cái hiểu của một người mà nghe Đức Phật thuyết pháp đó, họ lãnh hội là họ đắc chứng, họ giác ngộ. Còn bây giờ chúng ta nghe, chúng ta chưa lãnh hội, chưa đắc chứng. Chúng ta vẫn nói là người đó giác ngộ pháp khi mà họ đang ở ngoài bình thường, họ không phải là Phật tử, nhưng mà nghe pháp, họ hiểu pháp rồi thì họ phát tâm trong sạch quy y Tam Bảo. Nhưng thực ra thì thưa quý vị, đó chỉ là cái giai đoạn mà họ khởi cái lòng tịnh tính thôi. Chứ nếu mà nói rằng cái sự hiểu pháp để mà lãnh hội pháp và hướng đến cái con đường chánh đạo tu tập thì chưa đâu. Một người nghe pháp lúc ban đầu có cái sự quan hỷ là do cái vị pháp sư giảng hợp tình hợp lý, họ cảm thấy nó có cái gì đó được thuyết phục, cuốn hút, nên họ phát tâm trong sạch đối với Phật pháp. Nhưng mà rồi họ về thì trở lại như cũ, tức là tâm phóng dật vẫn là phóng dật, hôn trầm vẫn là hôn trầm, cái tâm tham ái hay sân hận còn vẫn là còn, có chăng thì trong tương lai họ cứ gìn giữ cái niềm tin đó, rồi họ bắt đầu từng vài năm sau hay là một thời gian sau họ tu tập thiền định, họ mới có thể giảm bớt những cái phiền não và đắc tính. Thì như vậy gọi là nghe pháp mà hiểu pháp đó, thì quả thật là khó, rất khó. Đa phần chúng ta gọi là nay giác hay là paramat, tức là sơ dẫn giả hoặc là chúng ta chỉ hiểu cái văn cú tối đi giả. Tức là chúng ta có hai hạng, hạng phàm phu chúng ta có hai. Một là chúng ta nghe pháp chúng ta chỉ hiểu qua cái ngôn ngữ nhưng mà không lãnh hội được cái yếu lý. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta hiểu cái ngôn ngữ, cái thời pháp được thuyết, chúng ta khởi lên cái lòng tịnh tính hoan hỷ, để rồi chúng ta bắt đầu xuất gia tu học, rồi dần dần mới được hướng dẫn tiếp năm này qua năm kia, có thể 5 năm 10 năm sau chúng ta mới có thể giỏi được, mới có thể hiểu, gọi là hiểu pháp được. Nhưng mà gọi là lãnh hội như bậc thánh thì chưa đâu thưa quý vị. Cho nên chúng ta lấy hai hình ảnh, ví dụ thanh niên giới xá, danh thanh niên giới xá nửa đêm khuya cảm thấy giật mình thức giấc, chợt thấy những người vũ nữ họ nằm ngủ la liệt ở trên sàn nhà, họ không còn cái vẻ tươi trẻ và yếu dáng dấp yếu điệu mà họ biểu hiện để sự ngủ nghỉ một cách là ghê tởm như là những cái thây ma ở trong mộ địa vậy. Thanh niên giới xá bỏ nhà ra đi giữa đêm khuya, đi đến gần bìa rừng, vừa đi vừa than: ôi đời bẩn chật quá, ôi đời bẩn chật quá. Đức Thế Tôn ngài đang đi kinh hành chật ở phía trước, ngài biết thanh niên giới xá sẽ đến, ngài bảo rằng: này giới xá, ngươi hãy đến đây, hãy ngồi lại đây nghe pháp, ở đây không có bẩn chật đâu. Thanh niên giới xá tự nhiên nghe cái lời nói của Đức Phật như vậy, phát tâm trong sạch quan hỷ, cởi bỏ đôi hiê vàng của mình ở bên vệ đường, rồi đi dần đi lần đến quỳ dưới chân Đức Phật đảnh lễ và nghe pháp. Đức Phật này thuyết về gọi là Anuppikatha, tức là thuyết về tuần tự pháp, bố thí, trì giới, rồi quả báo sinh khổ trời, rồi cái sự nguy hiểm của các dục, rồi cái kết quả của cái sự xuất ly, đúng không? Nghe xong cái gì đó chính hoạch tu được rồi. Sáng ngày hôm sau, cha mẹ của giới xá đi tìm, thì người cha của giới xá đi tìm đến gần đến Đức Phật, hỏi Đức Phật có thấy thanh niên giới xá, có một chàng thanh niên đi qua đây không? Thì lúc bây giờ Đức Phật dùng thần thông che án không cho ông ta thấy con của mình. Rồi Đức Phật bảo ông hãy ngồi lại nghe pháp, chút nữa sẽ gặp con ông. Thì ông ngồi lại nghe pháp, thì Đức Phật này cũng thuyết lại cái pháp Anuppikatha đó, năm cái tuần tự pháp. Nghe xong cái ông đắc quả Tu Đà Hoàn, xin quy y Tam Bảo, là người quy y Tam Bảo đầu tiên đó trong Phật giáo. Công tử Giá Tá đang ngồi bên cạnh Đức Thế Tôn và nghe lại cái thời pháp, nghe lại những cái đề pháp mà Đức Phật ngài thuyết cho mình hồi tối này. Bây giờ Đức Thế Tôn thuyết cho người cha của mình, thì sau khi nghe xong thì thanh niên giới xá liền chứng A La Hán quả. Rồi Đức Thế Tôn ngài thu hồi thần thông lực để cho cha con gặp nhau. Lúc đó vì đã đắc quả Tu Đà Hoàn cho nên ông ta rất là hoan hỷ khi biết con của mình đã chứng được đạo quả A La Hán và xuất gia là một vị tỳ kheo. Thì thưa quý vị, sau đó chúng ta thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đi về nhà để cho tăng, thì cả nhà của Giá Xá, cha mẹ Giá, người mẹ của Giá Xá và vợ của Giá Xá cũng đều nghe pháp chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sự nghe pháp mà lãnh hội như thế là thời này không có được. Thời này không có được. Không phải chuyện đơn giản thôi quý vị. Cũng như cái chuyện mà người thuyết pháp của bậc chánh đẳng giác là một hạng người khó tìm. Thiết như thế nào để giữ được cái nguyên thủy tôn ý của Đức Thế Tôn? Thiết như thế nào để pháp này có được một cái quy lực thu hút khai thị cho chúng sanh khác? Đó là một điều khó. Chứ còn thuyết pháp mà chúng ta học thuộc lòng thuyết pháp, biết nghĩa lý Phật ngôn rồi, chúng ta có cái miệng lưỡi lợi khí lập luận, nói người ta nghe thì hay đó, nhưng mà thực sự ra thì những vị pháp sư mà thuyết thường thì chỉ đem lại niềm tin cho người khác biết được giáo lý, nhưng mà để gọi là hiểu được tỏ ngộ thì phải chuyện dễ. Như là trường hợp này Nagasena chẳng hạn, mặc dù ngài xuất gia, ngài thông suốt tâm tạng kinh điển, nhưng mà lúc đó ngài còn là phàm phu, ngài vẫn còn là phàm tăng. Rồi thầy Tế Độ ngài dẫn gửi đi đến một cái vị hòa thượng khác, một vị trưởng lão khác để vị đó dạy Phật môn. Thì khi đó có một bà đại tín nữ, bà này bà rất thích nghe, rất thích môn Áp Phi Thâm Vi Diệu Pháp. Bà mới đến thỉnh vị trưởng lão đó cùng với Chư Tỳ Kheo đi đến nhà để chay tăng. Sau khi chay tăng cúng dường và muốn nghe pháp, thì vị trưởng lão A La Hán đó cùng với Chư Tăng đi về mới để Tỳ Khu Nagasena ở lại thuyết pháp. Thì bà thì Tỳ Khu Nagasena hỏi bà muốn nghe pháp gì, bà nói nghe Vi Diệu Pháp. Thì ngài thuyết Vi Diệu Pháp, ngài thuyết cái đề pháp như thế nào đó mà chư thiên hoan hỷ và chính bà cũng chứng quả Tu Đà Quần. Thì sau khi nghe pháp xong, sau khi thuyết pháp xong, ngài Nagasena ngài mới trở về. Và trở về chùa thì thầy của ngài mới hỏi rằng: thì giả thuyết pháp như vậy đó thì cũng hay đó, nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn dạy người mà nói nhiều kinh điển mà không có nếm được hương vị sa môn, sa môn hạnh đó, cũng giống như kẻ trăng bò người vậy đó. Rồi ngài Nagasena nghe nói gì mới đảnh lễ và nói rằng: bạch ngài, con sẽ đi tìm cái hương vị của người trăng bò, hương vị của sữa bò. Thì ngài đi đến một nơi thanh tắng và ngài tích cực nỗ lực tu tập để chứng A La Hán. Thì thưa quý vị, trong trường hợp này chúng ta thấy này, ngài Nagasena đang lúc thuyết cho bà tín nữ, ngài chỉ là một vị pháp sư phàm nhân thôi, nhưng mà ngài có một cách thuyết như thế nào mà bà nghe và lãnh hội được Tu Đà Quần. Thì như vậy cả hai trường hợp, người nói pháp của bậc chánh đẳng giác để có khả năng thuyết phục và kiếm lợi lạc với người khác là một điều khó, và người nghe pháp mà lãnh hội được yếu lý, có thể có trực giác nhận ra rằng văn kinh chí Samudaya Thammang Sappantang Nirodha Thammang, tất cả các pháp gì có tánh tập khởi thì pháp đó đều có tánh hoại diệt. Thiết cho đến khi mà người ta đạt được cái yếu lý đó, đó mới là khó, và hiểu được yếu lý đó mới là khó. Thì ở đây chúng tôi xin chia sẻ một vài điều ở trong ý nghĩa của câu hỏi thảo luận thứ hai. Nam mô Bụt Thầy.
Sau thông tin trận thì có thể sự bạch chư công đức và thưa quý phật tử, tiếp theo xin được thỉnh đại đức Tự Quyền. Đại đức Tự Quyền không biết đại đức có nghe được không? Thưa quý vị, dạ vâng, dạ cảm ơn đại đức Tự Quyền. Đại đức Tự Quyền ở trong Phật môn hôm nay đấy có cái chỉ gọi là hành pháp và tùy pháp. Đại đức Tự Quyền có thể cho Phật tử biết rõ cái hành pháp tùy pháp nó khác nhau như thế nào không? Thỉnh đại đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Phai. Dạ con kính lễ đến đây sư phụ từ sư, kính lễ đến tổ chức chẳng để đức Pháp Đăng, để đức Pháp Tân cùng sư túc đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đại lý tu nữ sư cô cùng sư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, quả thật thì cái chữ hành pháp và tùy pháp, nếu mà mình giải thích theo cái từ ngữ thì nó rất là bình thường. Hình như điều mà con nhớ, con có nhớ một hình như cái đoạn này nó ở trong chú giải. Mà sự thật ra hiện tại thì khi con nhận được câu này thì con chưa có tìm ra cái lý giải. Thì giờ thứ nhất là sư phụ của con, sư thầy sư thì mới trả lời xong. Thì con suy nghĩ rằng Phật pháp nói phải nó mang tính ổn định chính xác, chứ không phải nói là kiểu mà nói nó miên man, nói kiểu không ổn định chính xác nữa. Thì câu hỏi này còn một lần nữa con thỉnh kính thỉnh sư phụ giải dây giúp mình cho con. Bởi vì con không có, con đã được, con có nhớ mà hay như là chúng chú giải đã có, đã có giải rõ trong phần này nhưng mà con không nhớ. Để con xin cầu cứu sư phụ lâu lâu, sư phụ con đưa ra tay cứu cho đệ tử cho được. Con kính thỉnh sư phụ giúp mình cho con cầu thôi lần này. Đạo Mô Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin được tăng kính thưa quý vị. Theo lời yêu cầu của đại đức Từ Viên, chúng tôi xin được thuyết tích để giải cái hành pháp tùy pháp. Nhưng mà sau khi tôi giúp xong thì mai mốt để đưa tự nguyện cũng nhớ cũng nhớ có cái gì đó. Ở đây nhưng mà quan trọng nhất là để đức phải nhớ lại những điều để mà những điều được giải thích để mai mốt chúng ta gặp trường hợp tương tự như vậy chúng ta có cái cách để chúng ta trả lời. Thực ra thì ở đây cái chữ hành pháp là một cụm từ, còn chữ tùy pháp ở đây đó thì nó lại giống như là một trạng từ. Cho nên hai cái chữ này chúng ta đem chúng ta nói chữ hành pháp và tùy pháp đó, thì hai cái chữ chúng ta không thể so sánh được. Cái chữ thamma nu thamma patipanno patipatti hay patipanno cũng được. Thamma nu thamma patipanno thì chữ patipanno thì nó giống như là một động từ, bởi vì nó quá khứ nguyên từ. Thì chữ thamma patipanno thì chúng ta nói rằng đó là sự thực hành pháp. Nhưng mà chữ anuthamma đó, chữ tùy pháp, dịch cái chữ anuthamma, dịch là tùy pháp rồi dịch theo chữ Hán. Chứ cái chữ này, chữ anuthamma, cái từ ngữ này nó có nghĩa là tuần tự, thứ lớp hay là liên tục. Tuần tự thứ lớp hay là liên tục. Như vậy thì cái chữ mà thammanu thammapatipanno mình phải dịch là hành tuần tự pháp. Chúng tôi thích cái dùng cái chữ hành tuần tự pháp nó hay hơn. Và ở đây đó, nếu hành pháp và tùy pháp đó, thì tự nhiên chúng ta thấy nó lộng cộng ở chỗ là vừa hành pháp mà tùy pháp. Thì chữ tùy đó, tùy thuận, nó lại có một cái nghĩa động từ nữa, cho nên nó bị kẹt ở chỗ đó đi. Còn chữ anú ở đây nó chỉ là một tiết từ ngữ thôi, chứ nó không có cái nghĩa động từ gì cả. Trong tiếng Việt, Hán Việt của chúng ta, chữ tùy nó còn dính dấp với nhiều nghĩa lắm. Do vậy ở đây chữ hành pháp mà tùy pháp, hành pháp mà tùy pháp, hay là hành pháp mà tuần tự pháp, thì nó có nghĩa như thế này. Ở trong chú giải thích, khi mà hành pháp từ thấp lên cao, như là giới, năm sanh định, định sanh tuệ, giới định tuệ hoặc là sự thực hành thiền quán mà theo thất tịnh, tức là giới tịnh, rồi tâm tịnh, rồi trí tịnh, rồi đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo chi kiến tịnh hay chi kiến thanh tịnh, vân vân. Thì như vậy cái sự thứ lớp đó chúng ta gọi là anuttama, và anuttama là tu luyện pháp. Vả lại khi mà chúng ta hành pháp mà chúng ta chứng đắc tuần tự đạo quả cũng gọi là tùy pháp anuttama nữa. Anuttama ở đây để chỉ cho tuần tự chứng đắc đạo quả là thí dụ như là chứng đạo quả tu đà quần, rồi mới chứng đạo quả tu đà hàm, rồi mới chứng đạo quả a la hàm, chứng đạo quả a la hán. Chúng ta đừng nghĩ rằng một người mà nghe Đức Phật thuyết pháp, một tên tướng cướp mà vừa nghe Đức Phật thuyết pháp xong chứng quả a la hán rồi xin xuất gia, mà chúng ta nghĩ rằng vị đó nhảy vọt, tức là bỏ bực từ phàm sang thánh a la hán. Không phải. Ở trong vi diệu pháp á, ông Thầm giải thích, dù cho nhanh cỡ nào đi nữa nhưng mà cũng phải trải qua 4 tầng đạo quả thứ lớp, 4 tầng đạo quả thứ lớp. Nhưng chỉ vì một cái lộ, một cái diễn tình tâm đắc đạo tu đà quần, qua đến diễn tình tâm đắc đạo tu đà hàm, qua đến diễn tình tâm đắc a la hán, thì ở đây nhanh lắm thưa quý vị, một khẩy ngón tay tâm sinh diệt triệu triệu sát na, mà chỉ cần có 28 sát na thôi, chỉ cần 28 sát na thôi là đã chứng từ phàm phu mà chứng từ tu đà quần cho đến a la hán rồi. Thì như vậy một nó còn nhanh hơn một cái tích tắc nữa thưa quý vị, một cái tích tắc của chúng ta đó còn nhanh hơn nữa. Cứ một bốn ngón tay như thế này thì nó ra tâm nó đã thành diệt triệu triệu sát na rồi, thì có bao nhiêu đó tuần tự bao nhiêu đó, nó không có là cái gì cả. Như vậy thì trở lại vấn đề cái tiếng gọi là hành pháp tùy pháp, chúng ta có thể chỉnh lại là hành pháp theo tuần tự pháp, tức là sự thực hành liên tục thứ lớp, từ trước từ dưới lên, từ thấp lên cao, từ trước đến cao. Và khi đắc chứng cũng đắc chứng thứ lớp từ bậc thấp lên bậc cao, thì như vậy gọi là hành pháp tùy pháp. Tham ma nu tham mắc patipano, ở đây chúng tôi xin được chia sẻ với cái ý nghĩa này như vậy. Còn về cái vấn đề mà so sánh giữa tùy pháp và hành pháp thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên phối hợp lại cả hai, nên phối hợp lại cả hai cái chữ hành pháp tùy pháp, không có thêm chữ và ở trong, bởi vì đó là một tạng từ. Chúng tôi xin chia sẻ Nam Mô Bố Thầy nha.
Sau khi vừa tiến trình là sự vật sự, các vấn đề được thừa tiên để được giải quyết. Bây giờ thì bạch sư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta bước qua một, đáng lẽ là chúng ta có một cô đấu vui, nhưng mà chỉ còn khoảng 10 phút, có lẽ là chúng ta nên, có lẽ là chúng ta nên cho xong phần thảo luận. Rồi đối với câu chuyện giờ thì chúng ta có qua phần bản tin Phật giáo. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Thân. Đại Đức Pháp Thân tại sao trong câu Phật ngôn này chúng ta thấy có chỉ gọi là biết ơn và nhớ ơn thay vì tri ân và báo ơn. Đại Đức Pháp Thân có ý kiến gì về điều này không? Thỉnh Đại Đức Pháp Thân.
Dạ, con Nam Mô Bụt Thay Giá, con kính lãnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, con nghĩ rằng ở trong cái câu này thì con nhớ cái chi pháp hình như là trong cái câu là cách tâm nhu cách tác quê đi, hai cái chi pháp là cúc phá cà ri cách tâm nhu cách tác quê đi đó. là tri ân và biết ơn, tri ân và báo ơn thì cái điều này con xin thỉnh thượng tọa Tỳ Kheo về cái từ ngữ Bali đó, thì con thỉnh ý kiến của thượng tọa Tỳ Kheo. Nhưng mà riêng con thì con nghĩ rằng khi mà mình biết ơn, tức là mình hiểu được cái ân của cái người mà mình mang ơn, và cái đối tượng mà mình an ơn, cha mẹ thầy tổ tam bảo chẳng hạn là như vậy, thì mình biết ơn á là một cái cách, và khi mà mình nhớ ơn á, con nghĩ là nó phát xuất cái nhớ này nè, thì từ là cái tâm của mình để nhớ, và thì từ khi mình nhớ mình có thể là mình có thể là mình làm được cái nhiều cái công việc, ví dụ như mình báo ơn hay là mình làm cái cách gì đó để đền ơn lại với lại cái người mà mình đã mang ơn. Thì theo con thì khi mà thường đòi hỏi con cái câu mà biết tại sao là Đức Phật này sử dụng là cái từ mà biết ơn và nhớ ơn, thì con nghĩ là cái nhớ ơn này nó phát xuất từ ở trong cái tâm, mà khi mà trong mỗi lúc, trong mỗi nơi, trong mỗi trường hợp mà mình có thể nhớ được thì mình mới có thể là mình báo ơn được. Thì con nghĩ là như vậy, cho nên sử dụng cái từ gọi là nhớ ơn. Nhớ ơn nó phát xuất từ ở trong tâm, thì từ cái nhớ đó nó chúng ta mới có thể nhớ và biết đó, thì chúng ta mới có thể báo ơn được, thì nó phát xuất từ ở trong tâm. Thì theo con, ý con nghĩ như vậy. Có điều chi thì con xin thượng tọa Tỳ Kheo á, thượng tọa mặc dù thời gian nó ngắn nhưng mà con nghĩ là thượng tọa Tỳ Kheo có thể hoan hỷ thượng tọa cho thêm cái ý kiến để qua cái câu này mà thượng tọa có thể bổ sung thêm á, để nếu được thượng tọa bổ sung thêm để cho đại chúng được lợi ích á. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin xuống mic ạ.
Nam Mô Bổn Sư Thầy. Có lẽ chúng tôi xin phép thì tôi giấc đẳng một hai khúc là theo sự yêu cầu của đại đức Pháp Tân, thì chúng tôi xin giải thích thêm cái điểm này một chút vì thời gian chúng ta không có. Thực ra thì ở đây thì có ta yêu tức là sự tri ân, và các thân quê đi là báo ân. Chúng ta xài chữ báo ân bởi vì biết ân cũng có nghĩa là nhớ ân, biết ân rồi tìm cách để báo đáp cái ân nghĩa đó. Do vậy cho nên chữ cách tay du là tri ân, và cách tay quê đi là từ báo ân, thì đó mới chúng ta xài cái nghĩa như vậy đó. Một là theo từ chúng ta không có cảm thấy nó bị trùng hợp, nó trùng lập. Rồi thứ hai nữa là khi mà chúng ta giải thích ra, chúng ta mới thấy rõ rằng cái trường hợp này là hạng người có tiền. Bởi vì cái người mà ghi nhớ, người mà biết được cái công đức mà người khác đã làm cho mình, thì đó phải là cái người có trí mới có hiểu được cái công đức mà người khác đã làm cho mình. Thì phải nói là khó. Có nhiều người khi mà mình giúp họ, họ không hiểu gì hết. Họ chỉ biết là họ được tốt thì vậy thôi. Còn hoặc là họ khách sáo thì họ chỉ cảm ơn ngoài miệng vậy. Nhưng mà thật sự ra để mà biết rõ cái công đức của người khác mà làm đó, ví dụ như bây giờ nói rằng công cha nghĩa mẹ, nói là như vậy, nhưng mà hiếm có người mà biết được cái công ơn cha mẹ lớn dường như thế nào. Rồi một cái khó nữa là biết là một lẽ, mà phải báo đáp là một lẽ nữa. Bởi vì chúng sanh thường thường đó, thì họ chỉ thích thụ ân của người khác nhưng mà không thích báo đáp. Bởi vì mỗi khi báo đáp như vậy đó, thì họ cảm thấy là có một cái gì đó mà họ phải bị lệ thuộc, và họ xem như là họ mang ơn, họ mắc nợ, cho nên họ sẽ tìm cách nào để mình sẽ quên đi, đừng có bị lệ thuộc. Bởi vậy cho nên ở trong đời Đức Phật là dạy, cái người mà báo ân đó, cái người báo ân đến cái người thi ân đến mình, thì đó là hạng người rất là khó tìm. Phải nói là bậc chính nhân quân tử hay bậc thiện trí thức mới có thể làm được việc đó, mới thấy được như thế, mới hy sinh được như vậy. Và thường thường trong chữ Hán, chữ ân á, nó là cái chữ nhân mà ở trong chữ khẩu, thì ở giống như người mà ở trong bốn bức tường vậy đó, tức là người ở tù, thì nó thành ra chữ ân. Theo người ta giải thích về chiếc tự là chiếc tự như thế, thì khi mà mình mang ơn người khác thì cái tâm của mình nó bị ràng buộc, và khi bị ràng buộc như vậy thì tâm nó không được thoải mái. Mà chúng sanh á, thì cái gì mà không được thoải mái, cái gì mà họ mặc cảm hay là họ tự ái thì họ không muốn cái chuyện nó xảy ra bao giờ. Mà đối với bậc trí thì ngài phá vỡ cái quan niệm đó, bởi vì ngài thấy rằng cái người mà thi ân đến họ là cái trường hợp đáng quý, đáng trân trọng. Vì vậy cho nên luôn luôn họ mang cái niềm ơn đó ở trong lòng, và họ tìm cách để báo đáp ân nhân. Cho nên trong trường hợp này khó là khó như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ vài phút với cái câu hỏi này để góp phần cái câu trả lời của Đại Đức Pháp Tân. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Bạch Thầy Tổ Sư, hôm nay không biết tại sao mà Thầy Tổ gặp đúng một ngày mà cái vị giảng sư là thỉnh Thầy Tổ rất nhiều. Thật ra bây giờ đã hết giờ rồi, nhưng mà cũng sẵn Thầy Tổ đang nói, hỏi thêm một câu nữa thôi. Thầy Tổ thì trả lời ngắn thôi cũng được. Có nhiều người họ rất là sợ thọ ân với người khác, nhưng mà mình hiểu một điều là mình đã sống thì phải thọ ân thôi. Sống thọ ân thôi, và mình thọ ân thì không cách gì báo ân hết được gì khác hết. Cái cảm giác mà lúc nào cũng sợ thọ ân, mà lúc nào mình có mang ơn ai mình phải trả hết, trả cho rồi thì khỏi mang nợ đó, thì cái quan điểm đó có chính xác không? Hay là chúng ta nên có cái nhân sinh quan khác đi? Thì đó có thể cho một ý kiến nhỏ về điểm này trước khi chúng ta kết thúc buổi học hôm nay không? Xin thỉnh Thầy Tổ hãy trở lại.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là quan hỷ. Mỗi khi mà chúng tôi vào room mà làm việc tích cực như thế này, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã báo đáp cái ơn mà trong những ngày mà chúng tôi mệt mỏi không có vào room, Thượng Tọa Giác Đẳng cùng với các vị giảng sư đã giúp sinh hoạt ở trong room. Và do đó cho nên đây cũng là cái cách mà gọi là tri ân và báo ân của chúng tôi trong những cái ngày mà chúng tôi vào room. Cái chuyện này rất là quan hỷ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì chúng ta sống, chúng ta có một cái nhìn nhân sinh quan khác đi, chúng ta cũng đừng có sợ. Nếu mà người nào mà sợ lãnh cái ân của người khác thì có nghĩa là người này cái bản tính của họ không thích tri ân và không thích báo ân. Đó là một hạng. Còn một hạng nữa, tức là họ chỉ thích nhận cái ân huệ của người khác, nhưng mà họ không thích tri ân và báo ân. Đó là của một hạng người. Còn có những hạng người thì họ, cái hạng người thứ ba đó, thì họ cũng thích nhận ân của người khác, họ cũng biết tìm cách báo ân. Nhưng mà kể như là nếu mà người kia thi ân cái gì cho họ thì họ cũng vui lòng để họ nhận, nhưng mà rồi sau đó họ tìm cách để họ báo ân một lần cho kể như trả nợ xong đó thì đi về. Nhưng mà cái hạng người thứ tư là hạng bậc thiện trí thức đó,
thì họ hoàn toàn không có một cái quan điểm, họ không có cái quan niệm giống như ba hai người trước, tức là cái việc gì nó đến thì nó đến, nhưng đến rồi họ xử sự theo cách của bậc quý, đến rồi xử sự theo cách của bậc quý, tức là khi mà họ đang gặp khó khăn gì, hễ người nào giúp đỡ, người nào thi ân đến cho họ thì họ vui lòng, họ hoan hỷ, và sau khi hoan hỷ thọ ân đó, không phải họ tìm cách để họ báo ân cho xong, mà họ xem như đó là cái nghĩa vụ mà họ phải đối xử tốt với ân nhân của mình. Giống như này, cái lời Phật trên đường đi tìm đạo, đi tìm cái con đường giải thoát, người gặp được tôn giả A-xí-xí. Tôn giả A-xí-xí đã thuyết cho người nghe một câu kệ đơn giản thôi, một câu kệ ngắn, và ngài nghe xong câu kệ đó thì chứng quả tu đà quần. Từ đó về sau, ngài Xá Lợi Phất, mặc dù ngài là bậc A-la-hán, ngài xuất gia ngài thành bậc A-la-hán, nhưng mà hễ ngài quý trọng cái vị thầy, cái vị ân nhân của mình đó, đã đem lại cái pháp nhãn ly trần vô cấu cho mình, thì hễ mà ngài biết tôn giả A-xí-xí ngự ở hướng nào thì tối ngày nằm nghỉ ngày dây lầu về hướng đó. Ngài có một cái cung cách tri ân lạ lùng lắm. Rồi như làm Bà La Môn Ra Tháng, có một lần ngài Xá Lợi Phất ngài đi pháp thực ở trong làng Bà La Môn, không có ai để bát cúng dường, mà chỉ có Bà La Môn già đó cũng đem một muỗng cháo để cúng dường cho ngài. Thì một thời gian sau, ông Bà La Môn ông muốn xuất gia ở trong Phật giáo, ông đi đến xin Đức Phật xuất gia, thì Đức Phật ngài bảo chư tăng vị nào làm thầy tế độ cho ông Bà La Môn này xuất gia thì giới cho xuất gia. Nhưng mà trong chư tăng các vị đã thấy lão Bà La Môn này già 80 tuổi rồi, không có dạy dỗ được gì, cho nên chư tăng im lặng. Lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất ngài mới bạch Đức Thế Tôn, để con xin được phép tế độ cho vị Bà La Môn này xuất gia, vì vị Bà La Môn này đã thi ân đến cho con một cái muỗng cháo. Quý vị biết rằng ngài làm cái công việc đó không phải ngài muốn báo đáp cho rồi, nhưng mà ngài có một cái quan điểm, có cái quan niệm rằng làm như thế nào để khiến cho cái người mà thi ân với mình họ không có bị thất vọng, và thứ hai nữa, làm như thế nào để đem lại cái sự an vui đến cho người ân của mình, cũng giống như người ân của mình trước đây đã từng đem lại cái sự hy vọng và cái sự an vui cho mình. Bậc trí tuệ suy nghĩ như thế. Cho nên ở đây đó, trong bốn cách của cái người tri ân và báo ân, thì ở đây chúng ta thấy hạng người thứ tư là hạng người khó tìm lắm. Hạng người thứ tư đúng là hạng người khó tìm. Còn cái vụ mà báo ân mà giống như là người ta mình nghèo, người ta cho mình một chén cơm, sau đó mình dạo mình đem chén cơm đó mình cho lại, thì trường hợp này nó không là cái gì cả, không phải là sự tri ân báo ân thật sự thưa quý vị, mà sự tri ân báo ân khó tìm đó, tức là tri ân báo ân giống như ngài Sanh của Tá, cái trường hợp đó mới khó. Chúng tôi xin được kết thúc cái câu trả lời này ở đây một cách vắn tắt, và bây giờ xin kính thưa quý vị và tạm trở lại điều học. Nam mô Phật Thầy.
Các thú kính kiện sư tổ đại sư kính kiện chư vị giảng sư, bậc thầy tu đức Phật, thứ nhất Phật tử đi về sinh hoạt của chúng ta hôm nay đến đây là hoàn mãn. Ngày mai chủ nhật chúng ta có một đề tài gọi là trầm tư, và trong đó có một câu Phật ngôn rất là thú vị mà Đức Phật ngày dạy rằng thỉnh thoảng các thầy tùy theo nên thử nghĩ như vậy, là thỉnh thoảng đi vào Đức Phật ngày dạy chúng ta nên bao lâu phải suy niệm một lần. Bởi vì những suy nghĩ mà nó có lợi lạc cho chúng ta, đề tài này sẽ được giảng giải bởi đại đức Pháp Đăng ở trong chương trình ngày mai. Bạch Chí Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử, bây giờ thì chúng ta xin kết thúc được hồi hướng công đức, xin đảnh lễ Thượng Tôn Thầy Sư, đảnh lễ Chí Tôn Đức. Thượng chào tạm biệt.